Pháp Thoại Niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm tổ chức lễ tất niên cuối năm và cúng dường trai tăng. Đại đức Thích Giác Nhàn thuyết giảng: bỏ ác làm lành để cuộc sống thăng hoa. Thời gian: ngày 8 tháng 1 năm 2023 dương lịch, nhằm ngày 17 tháng Chạp âm lịch năm Nhâm Dần.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ đây chúng con xin cung thỉnh ba hồi chung cổ để cung nghênh chư tôn đức Quan Lâm Đại Hùng Bửu Điện trong buổi lễ ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ phút này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm và thanh tịnh như pháp. Chúng con xin thành tâm đê đầu cung thỉnh ân sư Thượng Giác Khải Nhàn cùng chư tôn đức khởi xướng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô Thượng Thầm Thâm Vi Diệu Pháp. Ba thiên vạn kiếp đang tao ngồi kiên văn đăng thọ trì nguyện giới Như Lai chân thế nghiệp.
Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con cung thỉnh sư phụ an tọa, chúng con cung thỉnh chư tôn đức an tọa. Chúng con xin trân trọng kính mời toàn thể đại chúng đồng ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư thượng giác hạ nhàn chứng minh. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức chứng minh. Kính thưa toàn thể hội chúng, mỗi năm khi đông tàn xuân đến thì hoa mai hoa đào đua sắc thắm để chào đón một năm mới giữa không khí se lạnh của tiết xuân, hòa với khói nhang trồng quyền tỏa hương giải thoát. Một năm đã dần trôi qua, một mái chùa tại nơi mảnh đất núi voi chan chứa bao nhiêu con người với tâm nguyện hành tu giải thoát, với chí nguyện trụ pháp vương gia trì Như Lai tạng, dẫn thân đem chánh pháp hằng truyền những lời Phật dạy, những lời của chư tổ sư đã để lại. Ân sư thượng giác hạ nhàn không quản gian lao những khó khăn trong suốt một hành trình mới tạo dựng lên một mái chùa, một đạo tràng trong ngày hôm nay, để những người con Phật luôn nói lời Phật nói, làm điều Phật làm, không làm các việc ác, luôn làm các điều thiện, để chúng ta thành những con người thành nhân chi mỹ. 2-3 năm trước, cơ hàng tám thân tứ đại chẳng màng hơn thua, xây vần nỗ lực bốn mùa núi voi nay tọa mái chùa Quan Âm. Hôm nay chùa Quan Thế Âm ngày 8 tháng 1 năm 2023, nhằm ngày 17 tháng chạp năm Nhâm Dần, trong bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật, được sự chứng minh và chỉ dạy của ân sư thượng giác Hải Nhàn, long trọng tổ chức lễ tất niên và buổi lễ kỷ niệm 23 năm thành lập chùa Quan Thế Âm, cùng thiết lễ cúng dường trai tăng nhân ngày dỗ hế kỵ của thân mẫu của Phật tử giáng hương, thiết lễ trai đàn cúng đại thí thực kỳ siêu bạc độ cho chư vị hương linh vong linh được siêu sanh miền lạc quốc, và cầu cho quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, chúng sanh an lạc. Và đó cũng chính là lý do của buổi lễ ngày hôm nay. Thay lời cho ban tổ chức, chúng con xin cung kính đảnh lễ giới thiệu ân sư thượng giác Hạ Nhàn có về tham dự và chứng minh trong buổi lễ ngày hôm nay. Chúng con thành kính cung đón và giới thiệu hiện thiền chư tôn thiền đức trú xứ tại các tự viện cũng có về tham dự và chứng minh trong buổi lễ ngày hôm nay. Không thể thiếu thành phần rất là quan trọng trong ngày hôm nay, chúng con thành kính giới thiệu hiện diện quý Phật tử gần xa trong tỉnh có về tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Và điều đặc biệt hơn, chúng con xin trân trọng giới thiệu và toàn thể quý Phật tử trong và ngoài nước đang xem trực tiếp thông qua đường truyền Internet trên website vôlượngthọ.vn, Facebook chùa Quan Thế Âm có tham dự và tỷ hỷ buổi lễ ngày hôm nay. Xin quý vị nhiệt liệt cho một tràng pháo tay. Trong buổi lễ ngày hôm nay, chúng con xin trân trọng giới thiệu cô Giáng Hương, cô Diệu Tính có lãng hoa tư thắm cúng dường pháp hội trong buổi lễ ngày hôm nay. Và chúng con xin trân trọng kính mời. Và chúng con xin trân trọng kính mời cô Giáo Tình và cô Diệu Thanh cũng có lãng hoa cúng dường pháp hội trong ngày hôm nay. Chúng con xin trân trọng kính mời cô Chu Lợi và cô Thu Hằng. Và chúng con xin trân trọng kính mời cô Thị Văn và cô Anh Thư. Chúng con xin trân trọng kính mời cô Bích và cô Thủy. Và chúng con xin trân trọng kính mời cô Hải và cô Phượng có lãng hoa tư thắm cúng dường pháp hội trong ngày hôm nay. Xin đại chúng dành một tràng pháo tay nhiệt liệt để tỷ hỷ và tán dương công đức. Thay lời cho ban tổ chức, chúng con xin tri ân công đức đến gia đình Phật tử cô Giáng Hương, gia đình Phật tử cô Diệu Tính, gia đình Phật tử cô Giáo Tình, gia đình Phật tử chú Kiến Trương, gia đình chú Phát Phú Yên, gia đình chú Thu Sen thành phố Hồ Chí Minh, gia đình cô Thủy Sài Gòn, gia đình cô Liên Nga, gia đình cô Thị Văn, gia đình cô Hải, cùng một số quý Phật tử đã phát tâm cúng dường hoa trái cây tịnh vật tịnh tài trong buổi lễ ngày hôm nay. Chúng con xin đại chúng dành một tràng pháo tay để tán dương công đức. Và Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư thượng giác Hạ Nhàn chứng minh. cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, xây dựng quốc độ tình thương, chuyên tu giải thoát bốn phương tìm về, chăm lo đời đạo mọi bề, vì chúng sư phụ chẳng nề gian nan. Để ôn lại những kỷ niệm trong suốt một chặng đường thành lập lên Pháp hội Chùa Quang Thế Âm, giờ đây chúng con xin kính mời đại chúng hãy cùng lắng lòng, giữ tâm ý thanh tịnh, cùng lắng nghe bài tác bạch kỷ niệm 23 năm thành lập tạo lên dựng Pháp hội do Đại Đức Thích Nhượng Minh tuyên đọc. Và chúng con xin thành kính cung thỉnh Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch ân sư tôn kính của tất cả chúng con. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa toàn thể chư vị liên hữu. Tân niên nhộn nhịp đón xuân về, hoa lá tươi cành lộc trổ huê, đất nước yên bình đời vui đẹp, nhân sanh giác ngộ đạo bồ đề. Thế là một năm nữa sắp trôi qua, để lại bao nỗi biến thiên thăng trầm trong cuộc sống. Vạn vật vần xoay theo định luật vô thường, xuân hạ thu đông bốn mùa mãi luân chuyển nối tiếp. Mùa xuân của đất trời một lần nữa lại trở về, mang theo hương xuân tinh khiết, làm vơi đi bao nỗi ưu tư muộn phiền trong nhịp sống đời thường, đem lại cho bao người niềm hạnh phúc an vui. Xuân đến tặng nhau rộn tiếng cười, trong niềm hoan hỷ ý vui tươi, hòa chung tất cả từng câu chúc xuân thấm bình an với mọi người. Ngoài kia bầu trời trong xanh mát mẻ, vạn vật hân hoan tắm mình trong ánh nắng ấm áp của mùa xuân. Gió thổi mơn man dịu dịu, muôn hoa đua nở hòa cùng hương thơm thoang thoảng của núi rừng, để chuẩn bị đón chào một mùa xuân mới. Hòa chung không khí thiêng liêng mang mát của đất trời, hôm nay là ngày 8 tháng Giêng năm 2023 dương lịch, nhằm ngày 17 tháng Chạp năm Nhâm Dần, Chùa Quang Thế Âm long trọng tổ chức lễ tất niên kỷ niệm 23 năm thành lập. Tất niên đoàn tụ sum vầy, quây quần ấm cúng đó đây rộn về, hoan ca vui sướng tràn trề, bữa cơm thân mật hả hê nụ cười. Kính thưa quý liên hữu, mâm cơm tất niên mang một ý nghĩa tư tưởng truyền thống vô cùng sâu sắc của người Việt. Ngày nay, các thế hệ trong gia đình nhỏ hoặc đại gia đình lớn sẽ gặp nhau, hỏi thăm nhau và trò chuyện cởi mở. Mâm cỗ được bày ra, mang lên bàn thờ tổ tiên ông bà cúng trước, rồi mọi người mới quây quần ăn uống, gọi là bữa cơm tất niên, nhưng không hề nặng nề chuyện ăn uống, mà nghiêng về chuyện lễ nghi và tình cảm gia đình. Bởi mâm cơm là để bày tỏ lòng thành của gia đình con cháu với gia tiên trời Phật. Theo quan niệm truyền thống, đây là bữa cơm cuối cùng của một năm, như một lời tiễn biệt với năm cũ. Bên mâm cơm tất niên, mọi người thường nói về những chuyện đã xảy ra trong năm, như nhìn lại, chia sẻ những thành bại, buồn vui, những khúc mắc. Sau ngày hôm nay, tất cả đều là chuyện cũ. Mọi người sẽ bỏ qua những chuyện muộn phiền, hờn giận, không vui, để chuẩn bị sẵn sàng đón một năm mới với nhiều sự tốt lành, may mắn sắp tới. Tất niên tuy không phải là một nghi lễ bắt buộc trong ngày Tết, nhưng từ lâu đã trở thành phong tục đẹp trong đời sống tâm linh của người Việt Nam. Không khí của mâm cơm tất niên càng vui vẻ đầm ấm thì những ngày đầu xuân càng rộn rã đầy ắp tiếng cười. Bữa cơm tất niên vì thế luôn có một cái gì đó hết sức thiêng liêng. Bên mâm cơm đầm ấm và rơm rã, dẫu ngoài trời có lạnh thấu xương hay mưa phùn lất phất, vẫn không thể nào thổi tắt ngọn lửa ấm áp của gia đình. Do đó ngày cuối năm ai không về nhà được thì buồn lắm, Chính điều đó lý giải vì sao quê hương, gia đình luôn là nỗi niềm thương nhớ da diết của mỗi người dân đất Việt, đặc biệt là những người con xa quê, xa xứ, đang sống cách chúng ta nửa vòng trái đất mỗi khi xuân về. Và hôm nay, tại đây, buổi lễ tất niên hàng năm cũng đang diễn ra đối với đại gia đình chúng ta, vì đây là dịp để tất cả chúng ta cùng ngồi lại sau một năm tu học, cùng chia sẻ với nhau những niềm hỷ lạc trong năm qua, thời khắc nôn nao mong đợi đang đến, giữa không khí trang nghiêm thấm tình đạo vị, văng vẳng đâu đây tiếng chuông chùa ngân nga, lay thức hồn người trước thềm năm mới, thoang thoảng đâu đây mùi hoa mai hoa đào ngát hương theo gió. Ta nghe cây cối đất trời cũng đang chuyển mình theo nhịp chuyển của mùa xuân. Trời xuân nắng ấm chiếu xuân hồng, xuân đến hoan vui khắp tấm lòng, như ý bình an đời thịnh vượng, cát tường hạnh phúc đạo thanh trong. Kính bạch ân sư, tôn kính của chúng con, thấm thoát mà ân sư đến đây đã được 23 năm. Người bắt đầu đặt chân lên núi Voi vào năm 2000 và thành lập tịnh thất Quán Thế Âm. Khi ấy nơi đây khung cảnh vô cùng hoang vắng, đồi núi rậm rạp ít người biết đến, xung quanh chỉ lác đác vài ngôi nhà, cuộc sống rất nhiều khó khăn trắc trở. May mắn được sự gia trì của chư Phật Bồ Tát mà ân sư vượt qua từng chướng ngại, nỗ lực tự hành hóa tha, noi theo gương của Tổ sư Ấn Quang và Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không mà chuyên tu chuyên hoằng pháp môn tịnh độ. Ân sư đã đi rất nhiều nơi, trong cũng như ngoài nước, để hoằng pháp lợi sanh. Những buổi giảng của ân sư cũng được đưa lên Internet. Nhờ pháp duyên đó mà rất nhiều người khắp nơi trong và ngoài nước biết đến đã hội tụ về đây nương tựa và tu học. Cho đến hôm nay thì có khoảng 100 quý thầy chủ và hơn 250 cụ. Ôi, nhìn bảo điện khói hương bay tỏa, lòng dạt dào nhớ lại thuở xưa, xuân về thất nhỏ lưa thưa, vài ba bà cụ sớm trưa cùng thầy. Bao nhiêu năm nay, nơi này đã nuôi nắng biết bao cụ già không nơi nương tựa, là nơi cư ngụ của những mảnh đời bất hạnh, là nơi chở che của hàng trăm quý thầy quý chú, và hơn hết cũng là nơi tiễn đưa người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mấy năm gần đây, khi thấy nhiều khu nhà xuống cấp, ân sư đã bỏ rất nhiều công sức xây dựng lại từng khu cho gọn gàng sạch sẽ. Hiện tại ân sư cũng đang xây dựng một khu dưỡng lão phía bên ngoài chùa, khoảng 1-2 tuần nữa là hoàn thiện. Để cố gắng cho xong trước Tết, ân sư mỗi ngày đã phải từ sáng đến chiều tối trực tiếp lên chỉ đạo công trình, tranh thủ cho xong sớm để các cụ có một nơi ở sinh hoạt sạch sẽ, thoải mái và ổn định. Dù vất vả như thế, nhưng ân sư vẫn luôn hoan hỷ nở nụ cười trên môi, vẫn mỗi ngày công phu không gián đoạn, thêm nữa dành thời gian nghiên cứu văn sao của Tổ sư Ấn Quang, để mỗi tuần ngày Chủ nhật lên giảng giải những lời dạy của chư Phật Bồ Tát, của cổ thánh tiên hiền cho đại chúng và quý liên hữu về cộng tu. Trong những buổi giảng, ân sư đã đem những tinh hoa trong văn sao của Tổ sư Ấn Quang để thường nhắc nhở tất cả mọi người nên giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành và tuân theo bát đức, hiếu đệ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ. Dùng đó làm căn bản đức hạnh, rồi tiếp đó là tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc. Ôi, ơn đức này sâu dày vô lượng, chúng con không biết nói lời gì đây để diễn tả lòng biết ơn chân thành của chúng con đối với tấm lòng đại từ đại bi của người. Chúng con nguyện cố gắng nỗ lực tu học, cũng như đem những gì mình hiểu biết chia sẻ cho tất cả mọi người, để đền đáp thâm ân dạy dỗ của người trong muôn một. Kính thưa chư vị liên hữu, và giờ này nơi Đại Hùng Bổ Điện trang nghiêm, trong khói hương trầm nhẹ tỏa, hòa cùng màu quỳnh y rực rỡ của chư tôn Thiền Đức Tăng Ni, nhân ngày lễ kỷ niệm 23 năm thành lập chùa Quan Thế Âm, chúng con xin thay mặt cho toàn thể đại chúng và chư liên hữu thành kính đốt nén tâm hương, nguyện cầu chư Phật mười phương gia hộ cho ân sư pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, thường trụ thế gian lâu dài, để mãi là bóng cây đại thọ che mát chúng con, là con thuyền thanh lương ngay trong đời này, đưa chúng con và tất cả chúng sanh vượt biển khổ trùng dương về lại quê hương Tây Phương Cực Lạc. Chúng con cũng nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho chư Tôn Đức và toàn thể quý Phật tử đang hiện diện cũng như đang xem trực tuyến qua mạng Internet dồi dào sức khỏe, thân tâm thường lạc, lão thật niệm Phật để đời này được sanh cực lạc. Kính thưa quý liên hữu, Tết là ngày sum họp, xuân là mùa sinh sôi, cây cối đâm chồi nảy lộc, người người vui vẻ hân hoan, những khó khăn phiền muộn rồi sẽ qua đi cùng năm cũ. Nguyện chúc một năm mới khỏe mạnh cho mọi người, hạnh phúc đủ đầy cho mọi nhà, một năm đời yên nước thịnh, cầu cho mọi điều tốt đẹp, may mắn hơn, thành công hơn đến với tất cả mọi người, để cuộc sống ngày một tốt hơn. Hãy yêu thương và quan tâm chăm sóc lẫn nhau, để mỗi ngày đều là ngày xuân di lặc. Cuối lời, kính chúc toàn thể quý liên hữu có những bữa cơm tất niên thật vui và ấm áp bên bạn bè người thân, và cũng kính chúc tất cả mọi người từ đây về sau luôn luôn được mạnh khỏe, thân tâm an lạc, đừng làm các điều ác, tuổi nào cũng bình an, siêng làm các việc lành, mỗi năm đều như ý, và lão thật niệm Phật để đời này được vãng sanh cực lạc. Cùng chúc tân niên một chữ nhàn, chúc mừng gia quyến đặng bình an, bên thềm năm mới tăng thêm tuổi, giải thoát tâm tu đến niết bàn. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.
Thay lời cho ban tổ chức, chúng con xin tùy hỷ và tán dương công đức của thầy Nhượng Minh đã thay mặt cho toàn thể đại chúng tại chùa Quan Thế Âm tuyên đọc bài văn tác bạch kỷ niệm 23 năm thành lập chùa Quan Thế Âm. Xin đại chúng hãy dành một tràng pháo tay nữa để tùy hỷ và tán dương công đức của thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn Chứng Minh. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư Tôn Đức Chứng Minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thúc liễm thân tâm rèn giới đức, trao dồi tánh thể luyện chân kinh, nguyện báo Phật ân gìn huệ mạng, truyền lưu thế thế độ mê tình. Thật phước duyên chúng con khi sinh ra trong thời mật pháp này mà được biết đến pháp môn tịnh độ, biết được lời của chư tổ dạy, đặc biệt là bộ pháp ngữ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao được ân sư truyền bá và giảng dạy cho đệ tử chúng con. Hạnh phúc khi là người con Phật, hạnh phúc thay được nghe lời Phật dạy. Giờ này chúng con xin được giữ tâm ý mình thanh tịnh để đón chờ những lời pháp âm vi diệu của Ngài, để được hiểu và hành theo lời chư Phật, chư tổ đã để lại. Giờ này trước đạo tràng đã trang nghiêm và thanh tịnh như pháp, chúng con xin thành tâm đê đầu và đảnh lễ cung thỉnh ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn từ bi hoan hỷ mẫn cố, mẫn cố đại từ mẫn cố ban truyền pháp âm cho hàng đệ tử chúng con được thấm nhuần mưa pháp. Chúng con xin thành kính đảnh lễ và cung thỉnh sư phụ. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể chư vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại Pháp hội Niệm Phật A Di Đà chùa Quán Thế Âm, kính thưa quý Phật tử đang online trực tiếp Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 1 năm 2023, nhằm ngày 17 tháng 12 năm Nhâm Dần, tại Pháp hội Niệm Phật A Di Đà, tổ chức cộng tu chủ nhật hàng tuần và tổ chức lễ tất niên cũng như cúng dường trai tăng và lập đàn đại thế thực cũng như là đại lễ phóng sanh trong ngày hôm nay. Giờ đây chúng tôi có vài lời chia sẻ cùng đại chúng những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang và A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, vừa qua Đại Đức Thích Nhuận Minh đã thay mặt cho toàn thể tăng chúng đã có lời tất bạch và cũng như ôn lại một số những cái kỷ niệm sâu lắng về cái quá trình chúng tôi dậm chân lên mảnh đất thiên này. Chúng tôi rất là cảm động với tấm lòng của Thầy đã bằng tất cả tấm lòng quý kính nói riêng đối với Giác Nhàn cũng như chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử, từ tâm mình nói lên những cái điều rất là trân quý, ôn lại những cái kỷ niệm thật là quý giá. Giờ đây thì coi như là cái ngày tất niên hôm nay, sau khi chúng ta có một buổi cơm thân mật xong và có quà đã tặng sẵn trên tay của chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử, thì chủ nhật sau thì chúng ta sẽ nghỉ một chủ nhật, và đêm 30 chúng tôi cùng chư Tăng sẽ đón giao thừa và có tụng thời kinh Phổ Môn. Và sáng 8 giờ sáng mùng 1 đó thì chúng tôi cũng có một buổi nói chuyện chúc Tết đầu năm. Và mùng 8 Tết, ngày chủ nhật đầu năm cộng tu, đó là cái chương trình chúng tôi thông báo đại chúng để biết về tham dự. Kính thưa đại chúng, sau một năm, gần như là còn lại 13 ngày nữa là hết một năm cũ, bước sang năm mới. Chúng ta ôn lại trong một năm qua làm được những điều thiện gì và đã tạo những cái điều ác gì. Chỗ này là cái chỗ mà Tổ sư Ấn Quang nói đến ông Liễu Phàm, bộ sách Liễu Phàm Tứ Hứng. Ông Viên Liễu Phàm, ông cải đổi được vận mạng bằng cách ông làm nhiều điều thiện, ghi công chép tội. Khi ông khởi một niệm ác, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu, tham sân si, ông ghi vào đó điều xấu ác, ghi dấu trừ, mình bị mất công đức, thọ mạng bị mất, phước báu bị mất, tướng hảo bị mất. Làm một điều thiện, ghi dấu cộng, cộng vô được công đức, cộng vô được phước báu, cộng vô được thọ mạng kéo dài, cộng vô là tiền tài đem đến. Rất hay. Tổ sư Ấn Quang nói ông Viêm Lưỡng Hàm rất hay. Và Tổ sư Ấn Quang thường tặng sách cho những người khác, sách của ông Viêm Lưỡng Hàm, Liễu Phàm Tứ Huấn. Trong một năm qua chúng ta làm điều ác bao nhiêu chúng ta quên mất rồi. Vì không nhớ điều ác mình làm cho nên điều ác nó quá nhiều, quá nhiều. Nó nhiều không thể nhớ nổi. Và nếu mà trong hư không này có thể là có chỗ chứa, thì mười phương hư không này chứa điều ác này không hết, vì mình không nhớ. Một điều ác khởi lên, một hộc đậu đen để vô trong cái lọ đó. Vì điều thiện mình không nhớ, mình không thích thú cho nên mình không làm. Nếu người này có thiện căn mà họ làm được điều thiện thì họ vui trong điều thiện, thích thú trong điều thiện và tiếp tục họ làm điều thiện thì điều thiện này càng nhiều. Còn người gian ác
kẻ tiểu nhân, họ làm điều ác mà họ không biết điều ác. Thì Tổ Ấn Quang nói cái điều ác này nó nhiều mà con mắt phàm mình không thấy, nó ở trong cái a-lại gia thức của mình. Cái nhiều người nói tôi có làm ác gì đâu, ăn có vài miếng thịt, ngày vài miếng thì từ nhỏ đến giờ cộng bao nhiêu miếng biết không? Coi lại đi. Tổ Ấn Quang nói nè, tôi nói với bà nói bà không có làm điều ác, riêng cái chuyện mà cái tội bà ăn thịt bây giờ cộng lại là không biết bao nhiêu ký rồi. Sao bà nói không có làm điều ác? Bà có làm người khác buồn không? Vợ chồng có ẩu đả với nhau không? Rồi có làm người khác bất an không? Rồi có chiếm tiện nghi người khác không? Nhiều đó thôi. Tội ác của bà đã lớn quá rồi. Bà làm người lại đôi khi còn không được đó. Bây giờ bà ăn năn, bà sám hối tội lỗi, phát nguyện vãng sanh Tây Phương. Con đường này là con đường sinh lộ duy nhất để bà liễu sanh thoát tử, và bà không phải trả những cái nghiệp của quá khứ bà đã tạo những nghiệp ác đó. Hay, cực kỳ hay. Đã tạo nghiệp ác rồi, đời này là hiện báo, hoặc đời sau là sanh báo, hoặc đời sau nhiều đời trăm ngàn ức kiếp, đời sau nữa là hậu báo, phải trả. Đọa xuống địa ngục lên làm người rồi phải trả. Chỉ có về Tây Phương Cực Lạc, nguyện vãng sanh Tây Phương, đới nghiệp vãng sanh, về bên đó nghiệp nó tiêu từ từ, không phải trả. Chỗ này là cái chỗ đặc biệt của cái người vãng sanh. Còn không thì quý vị sẽ trả. Trả làm sao? Ăn thịt thì phải bệnh hoạn, thọ mạng ngắn. Nghe nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục, vì căn lành quá yếu kém. Đọc sách thánh hiền không cảm ngộ được, cho nên thành ra chúng ta không chuyển hóa được. Và Tổ sư Ấn Quang ngài nói rằng nếu ghi công chép tội, chép những cái điều mình làm xấu ác và ghi những cái điều mà mình làm thiện, mà không có bỏ ác để làm thiện thì chép uổng công. Cái chỗ là cái chỗ sâu sắc hơn nữa. Mà nếu mà không có cung kính giữ lòng mà thành kính á, mà ghi công chép tội, mà ghi tội mà không để sửa sai, mà ghi điều thiện mà không tiếp tục phấn đấu làm thiện á, thì vô ích. Ghi vô ích, đúng không? Có nhiều người họ biết là tội lỗi đó mà họ vẫn tiếp tục làm. Có nhiều người họ thấy điều thiện người khác làm, họ còn chê cười, chỉ trích, họ ganh tị. Thì người này phải đọa lạc, không còn chạy đi đâu được hết. Cái chỗ này là cái chỗ chúng tôi cảm ngộ sâu sắc cái sách của ông Viên Liễu Phàm. Vì Tổ Ấn Quang giới thiệu nhiều quá, mà cái sách của Tổ sư Ấn Quang giới thiệu là căn bản. Mà bỏ căn bản rồi để mà tu liễu sanh thoát tử thì không thể nào được, không thể nào được. Hôm nay lắng lòng cho thanh tịnh, các vị ở dưới bếp tập trung toàn tâm vô để nghe. Ngồi ở trong này nghe khác lắm á, khác hơn là mình nghe đĩa ở nhà đó. Thì coi như năm nay pháp hội của mình, một đại gia đình, các thầy, các chú cùng chúng tôi và các cụ diễn xuất một cái bộ phim, chúng tôi dùng danh từ gọi là một bộ phim rất hoàn hảo, rất tuyệt, hài hòa với nhau, quý huynh đệ hòa mục với nhau để làm những việc thiện. Thực sự chúng tôi cũng không phải là khoe khoang, nhưng mà tiện nói ra để quý vị tỳ hỷ. Mà nói đây không phải là để kêu gọi người ta cúng dường. Trong mạng mình không có tiền thì kêu kiểu gì cũng không có, quý vị để ý đi. Mà trong mạng mình đã có rồi, người ta tìm mình trốn, người ta cũng đi đến, người ta lôi cổ mình ra, người ta cúng. Có chuyện này không? Có. Hôm trước chúng tôi đang làm công trình, có bà cụ, đó là hai bà cụ với thêm một cô tỏ. Cô đứng ngoài lạnh mà cô đợi 2 tiếng đồng hồ, cô đứng ngoài cô đợi để cô cúng dường. Chúng tôi xuống giật mình, hiểu được cái đạo lý trong mạng đã có rồi. Mà trong mạng này không phải là trời đem đến cho mình, không phải là bỗng không, mà phải tạo. Vận mạng phải tạo, thọ mạng kéo dài cũng phải tạo, là sát sanh, ngưng, kiên giết, ăn chay, phóng sanh, tự làm, tự hành hóa tha, miệng nói thân làm, hướng dẫn người khác. Thì mình phải tạo nó mới có thọ mạng chứ. Rồi trong mạng mình có tiền mình xài không hết, thì bây giờ làm cái gì? Đem đi để mà cứu tế, làm những việc phước thiện, in kinh, phóng sanh. Thì càng làm nó càng có, mà càng không làm càng bo bo giữ thì càng nhanh hết. Cái đạo lý này nó sâu sắc vô cùng, khó cảm ngộ được cái điều này. rất khó cảm ngộ. Cho nên chúng tôi mà thấy quý thầy quý chú mà có tiền mà đi phóng sanh hoặc là làm phước thiện góp vô để chúng tôi nuôi các cụ thì ông thầy này thế nào cũng phải giàu, không chạy đâu hết trơn. Vì ông biết bố thí cúng dường mà làm sao ông nghèo được,
đúng không?
Như vậy hôm nay mình cảm ngộ được cái việc điều thiện này phải phát dương quang đại và làm đến tận cùng, làm đến tận nơi và làm với tâm chân thành trí kính và đem cái điều thiện này hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, nó biến thành một cái công đức vô lậu. Vì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới vô lậu, cảnh giới do Đức Phật A Di Đà tu chứng xứng tánh khởi lên. Và mình đem cái công đức hữu lậu để hồi hướng về cõi trời cõi người, làm vua trời người để hưởng, thì nó trở thành hữu lậu. Hữu lậu là giống như cái bình nó bị rịn, nó chảy thoát nước ra là gọi là lậu. Còn vô lậu là nó kín, nó không có chạy nước, nghĩa là hồi hướng công đức về Tây Phương Cực Lạc. Tuy rằng mình hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc nhưng ở tại cõi này mình vẫn dùng được luôn, vẫn dùng được luôn. Cũng như hôm nay mình phóng sanh 50 triệu, những lễ lớn là phóng sanh 50 triệu. Một số Phật tử cô dẫn hương phát tâm phóng sanh 50 triệu, vừa rồi Ví Di Đà cũng 50 triệu. Thì toàn bộ đại chúng của mình cũng như chúng tôi là đem công đức này hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Thì mình được cái công đức hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, rồi được thêm cái thọ mạng mình kéo dài sống ở đây, lợi không? Lợi hơn tiền để trong ngân hàng, được trong két không? Lợi chứ. Đem một cái đồng tiền giả tạm, một cái phước báo hữu lậu mà đổi qua công đức vô lậu, thì với điều kiện người này phải có trí tuệ vô lậu, họ mới nhìn thấu chuyện này, họ mới chịu làm, đúng không? Rõ ràng nếu mà họ không có cái trí tuệ vô lậu, họ không có một cái nhìn sâu sắc này thì không bao giờ họ làm được. Chỗ này là cái chỗ đột phá vô cái lòng tham của mình để bắt đầu mình chuyển hóa. Vì chúng tôi cảm ngộ được cái điều này từ khi bắt đầu lập pháp hội là phóng sanh, mỗi chủ nhật chỉ có 500 ngàn, lần lần lên rồi bắt đầu 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu, đến bây giờ là mỗi chủ nhật là 20 triệu, một tháng bình quân là 80 triệu. Không hết tiền, không thiếu tiền, những lễ lớn 50 triệu không nói. Cho nên chúng tôi nói ôn lại cái chặng đường trong một năm nay, thì gần như là quý thầy hợp tác với chúng tôi làm những điều thiện rất tuyệt vời. Mà làm điều thiện này không phải là mượn tiền để làm. Nhiều người người ta kêu thôi tôi mượn tiền tôi làm điều thiện, bà được mớ tôi cũng được mớ, cuối cùng không trả cho người ta, người ta nổi sùng, người ta chửi la ông sùm, cuối cùng là điều ác xảy ra. Thiện này là họ làm thiện phan duyên, không phải là tùy duyên. Chưa nói cái người mà làm từ thiện họ lương lẹo trong đó nữa đấy. Đem cái tâm ác mà làm điều thiện thì cái việc thiện nó trở thành ác. Giống như là rắn nó uống nước nó thành nọc độc. Chỗ này là cái chỗ đặc biệt. Đem cái tâm thiện, cái tâm chân thật mà làm điều thiện thì điều thiện này là điều thiện chân thật, mà thiện càng thêm thiện. Quan trọng chỗ cái tâm phải chuyển được phiền não, phải có dụng công tu tập là ở chỗ này. Cho nên trong một năm qua thì thực sự chúng ta không phải khoe khoang. Máy thì in ra số lượng khá nhiều, không dám nói số tiền thôi chứ mà khá nhiều. Họ xin liên tục, máy xin cứ ngàn là hết, ngàn là hết, ngàn là hết, 1,200 mấy chục triệu thầy tánh làm liên tục. Hôm nay có một số những cái sách mà hôm bữa chúng tôi giới thiệu quý vị đang cầm, Thiên Kệ Tốt Yếu của Tổ sư Ấn Quang, những mẫu chuyện niệm Phật cảm ứng vãng sanh, niệm Quan Âm, vân vân, những cái sách chúng tôi trích những sách mà Tổ sư Ấn Quang giới thiệu, nhất là Thiên Kệ Tốt Yếu. Vừa rồi đã có chú Pháp ông ra ông làm nhà dưỡng lão rồi đó, mở ra cái Thi Kệ Tốt Yếu của thầy Minh đọc, ông kêu tuyệt, nghe tuyệt, rất tuyệt. Từng câu từng chữ trong đó thơ nhưng mà nói toàn là Phật pháp, nói pháp môn tịnh độ, giáo dục gia đình, hay, rất hay. Cho nên hôm nay đại gia đình của chúng tôi thực sự cuối năm không nợ nần ai, không làm phiền phức ai, và việc thiện làm đều đặn, phóng sanh đều đặn, đúc tượng Phật đều đặn, in kinh đều đặn, làm máy đều đặn. Lo lắng các cụ, các thầy khi bệnh hoạn đầy đủ. Có thầy Tú, thầy bệnh cái là quý thầy coi như là anh, như anh em ruột trong một nhà, lên thăm lo lắng tiền bạc đầy đủ. Như vậy hôm nay cái gia đình này thực sự là một đại gia đình. Không những là hơn 250 bà cụ nãy thầy Minh đọc, cũng như là gần 100 thầy chú, mà toàn bộ quý vị có mặt hôm nay là một gia đình. Tuy rằng quý vị ở khác nhà. Vì sao chúng tôi nói vậy? Nếu quý vị học được cái giáo dục gia đình, những cái điều chúng tôi rút ra, những cái tinh yếu trong văn sao, quý vị về áp dụng gia đình theo đúng như là gia đình của chúng tôi, quý vị đem cái gia đình của quý vị áp dụng mà được như vậy đó, thì giống như gia đình của chúng tôi. Tuy rằng quý vị không ở trong pháp hội này, được không? Được. Thực sự khi chúng tôi rời gia đình của chúng tôi từ tấm bé 12 tuổi, rời khỏi gia đình, bắt đầu có nhận thức, biết được cái khổ của gia đình và cái lộn xộn của gia đình, cái bất an của gia đình và cái rắc rối của gia đình, và mình chịu không nổi với gia đình này nữa. Không phải mình nói xấu gia đình, mà thực sự cũng xấu thiệt. Vì sao xấu vậy? Không gặp lời thánh hiền, không hiểu bác đức, hiếu đệ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ, không biết được ngũ luân, đó là cha từ con hiếu, trọng hòa vợ thuận, anh nhường em kính, chủ nhân từ tớ trung thành. Nghe tưởng chừng dễ phải không? Làm không được đấy, làm không được đấy. Toản Quang nói nếu mà ngũ luân và bát đức mà không giữ được thì người này tuy mang thân người, mặc áo đội mũ ăn cơm, nhưng không khác cầm thú, và tệ hơn cầm thú luôn. Ghê chưa? Ghê chưa? Có những con gà, con vịt, có những con heo, khi nó thấy một con heo mẹ nó bắt đi rồi, nó la, nó chạy quanh chuồng hết trơn. Những con gà nó quát quát, nó chạy lanh quanh chuồng hết trơn. Đó loài súc sanh đó. Cho nên vừa rồi thầy Minh nói, có những loài súc sanh nó có cảm tính hơn con người đấy. Còn con người mình lợi dụng cha mẹ anh em, Rồi đến cái mức mà cha mẹ mình nói mình cãi lại và lợi dụng cha mẹ, chiếm đoạt tài sản cha mẹ và làm cho cha mẹ đau khổ. Bữa cái cô đó cô ngồi ngay chỗ cái trạm bảo vệ, cô nói sư phụ ơi làm sao đừng cho đứa con trai con nó về, con về con chết mất. Hỏi sao vậy? Không thể nào tưởng tượng nó nổi, nó ăn chơi, nó phá cá độ đá banh, không thể nào tưởng tượng nó nổi. Chúng tôi lên có nói chuyện với chú này, chú cũng làm công quả bên đó. Vì sao vậy? Vì mình hỏng từ căn bản nơi cái giáo dục gia đình. Không học lời thánh hiền, không lấy những cái sách mẫu mực mà Tổ sư Ấn Quang giới thiệu, mà bao nhiêu năm nay chúng tôi giới thiệu: Thọ Khang Bảo Giám, Liễu Phàm Tư Huấn, An Sĩ Toàn Thư, Cảm Ứng Thiền. Hàng ngày chúng tôi đọc sách này. Mà khi hàng ngày nó chịu đọc sách này, và quý thầy đọc sách này, Phật tử đọc sách này, thì tư tưởng mình bắt đầu thay đổi. Thay đổi từ cái phàm phu tục tử, nó trở thành người thánh hiền. Mà tư tưởng thay đổi thì lời nói thay đổi, hành động thay đổi, và cuộc sống thay đổi. Thay đổi từ nơi ta mà làm, từ nơi tư tưởng mà làm. Mà muốn thay đổi tư tưởng thì buộc phải có sách thánh hiền mới thay đổi được. Còn không có thì phàm phu vẫn là phàm phu tục tử. Để đi, để đi. Không học sách thánh hiền, hàng ngày cứ giao tiếp những bạn bè ăn chơi chát tán, thì hỏi làm sao mình trở thành thánh hiền được, đúng không? Mạnh Tử mà không có mẹ Mạnh Tử dời nhà 3 lần, và không thê những thầy mà có đạo đức, học lời thánh hiền đã dạy Mạnh Tử. Tuy Mạnh Tử là người mà có căn lành, gọi là một người xuất chúng nhiều đời, và có học lời dạy thánh hiền, có đạo đức, mà sanh ra phải có hiền mẫu, thì người này mới trở thành hiền tử. Nếu mà hiền mẫu này trở thành một người gọi rằng là xấu ác, thì con nó cũng trở thành ác tử. Chúng tôi nói cô đừng trách đứa con nhiều quá, mình phải tự trách mình cho bớt đau khổ đi. Vì sao trách mình bớt đau khổ? Vì mình là người phàm phu tục tử, không học sách thánh hiền, không biết lời dạy và thân không áp dụng. Bây giờ phải làm sao? Bây giờ phải làm sao? Trong văn sao giáo dục gia đình, Tổ sư Ấn Quang nói nè: bây giờ chúng tôi thấy gia đình của chúng tôi thì chắc là gia đình quý vị cũng sẽ na ná như vậy. Với điều kiện quý vị mà học lời thánh hiền thì gia đình quý vị có thể khác gia đình chúng tôi. Mà khi chúng tôi bắt đầu xuất gia đi rồi thì gia đình bắt đầu có sự chuyển biến thay đổi, gửi kinh, gửi sách về. Rồi bắt đầu từ từ cái bắt đầu bà cụ thay đổi. Rồi thầy Hưng bắt đầu thay đổi đi xuất gia, bà cụ đi xuất gia sẽ bà hãy chữa âm ông cụ qua bên này, và anh em bắt đầu là có sự thay đổi từ nơi Phật Pháp. Chúng tôi truyền bá Phật Pháp về, chúng tôi đưa Phật Pháp về nhà, bắt đầu gia đình bắt đầu thay đổi. Do mình thiếu phước, mình sanh một vào một cái gia đình không biết lời thánh hiền, không có đạo đức nhiều. Do mình đừng có trách gia đình. Cho nên chúng tôi thực sự là cảm ơn Tam Bảo, cảm ơn Phật Pháp, nhất là Pháp Môn Tịnh Độ. Vì sao vậy? Bởi vì Phật Pháp, Tam Bảo gia hộ chuyển hóa một gia đình của chúng tôi từ khi đổ nát. Ông cụ thì mỗi buổi chiều uống rượu về say xỉn, nói nhè 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 trong gia đình, lộn xộn trong gia đình. Còn bà cụ thì nắm cái kinh tế, bán bánh hỏi thì cũng có ít tiền. Ông cụ chạy xe lam về là quơ quét tiền mà mỗi lần chúng tôi đi học để mà xin đồng tiền, khó khăn vô cùng. Người phụ nữ khi cái lòng tham họ sâu dày mà họ nắm đồng tiền thì thôi rồi, và làm chủ trong gia đình nữa thì lộn xộn, cực kỳ lộn xộn. Cho nên từ khi bắt đầu chúng tôi chuyển Phật Pháp về, bắt đầu gia đình thay đổi, gia đình chúng tôi thay đổi. Vì vậy cho nên chúng tôi mang ơn Tam Bảo, mang ơn Tam Bảo, trẻ xương để làm viết, lấy da để làm giấy, lấy máu để làm mực, để viết lên một bài ca bất hủ về Tam Bảo cũng không thể nào xứng đáng. Hôm nay trẻ xương để làm viết, lấy da để làm giấy, mà lấy máu để làm mực, để mà viết lên một bài ca này cũng không thể nào mà hết được. Chỉ mang ơn Phật bằng cách hôm nay nói cái biểu pháp này để bắt đầu chúng ta thay đổi. Như cô đó, sống dở chết dở, con cái lên trên này rồi, bắt đầu chú này công quả, bắt đầu cô an vui. Như vậy có phải nhà chùa là một cái chỗ mà gọi rằng là không giúp ích cho xã hội không? Phải là một cái chỗ gọi rằng là ăn bám không? Quý thầy ngồi ăn bám không phải đâu. Nếu mà nói ăn bám thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một người ăn bám đầu tiên, đúng không? Như nữa, ngài bỏ hết cung vàng điện ngọc, ngài đi xuất gia. Mà nếu nói mấy thầy chùa, mấy thầy mà ngồi mát ăn bát vàng ăn bám thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là kẻ ăn bám đầu tiên. Mà có phải vậy không? Không, không phải. Hiểu sai lầm rồi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Bồ Tát hộ minh ứng hiện, mà đâu phải đơn giản đâu. Vào cung vua Tịnh Phạn, bỏ hết cung vàng địa ngọc để đi lấy một cái giá trị của tâm linh. Đó là một cái giá trị của nhân sinh, là trí tuệ, là từ bi, là vô ngã, là vị tha, là gì? Là độ tất cả chúng sanh vượt ra bể khổ đấy. Cho nên có nhiều người họ thấy họ suy nghĩ là đúng mà cuối cùng sai mất. Con cái đi làm phước, con cái đi tu, con cái làm những cái điều mà phước lành, không cho, sợ nó đi tu mất đi, rồi nó ở nhà nó phá rồi mới chịu. Nhiều lúc cái quan điểm mình nó sai lầm đó. Vậy cho nên hôm nay cái việc mà giáo dục gia đình, hôm nay không có thời gian, thực sự có thời gian thầy Minh sẽ đọc ra cái những cái điều ở trong giáo dục gia đình của Tổ sư Ấn Quang. Hôm nay tiếp tục chúng tôi nói đến cái việc mà để giáo dục gia đình, sở dĩ vì sao gia đình của mình bị băng hoại và đến bây giờ mình không có biết cách xoay sở, bây giờ mình phải làm sao? Nãy chúng tôi nói, thứ nhất đó là mình quên lời dạy của Phật, của Bồ Tát, của cổ thánh tiên hiền, làm theo cái kiểu của phàm phu tục tử, cho nên oan gia đối đầu, oan gia cứ đối đầu. Bây giờ mình học lời thánh hiền, bây giờ mình phải thay đổi lại cuộc sống. Bắt đầu năm cũ, năm 2022 đã qua rồi đó, bây giờ là 2023 rồi, nhâm dần bắt đầu là chuẩn bị còn 13 ngày nữa đã qua, đúng không? Thì bây giờ mình định hướng sao nè? Và cái định hướng của chúng tôi hôm nay cũng có một chút xíu kết quả. Vì sao mà gần hơn 100 thầy chú, lúc trước ở bên ngoài cũng kinh khủng lắm chứ đâu phải đơn giản đâu, mà sao vô đây họ có một cái nhìn và có một cái cuộc sống mà chúng tôi nói thầy Thành. Hôm qua chúng tôi gọi nói là ngày mai là tất niên là thầy nấu những cái món cho ngon nha. Thầy kêu dạ vâng, hoan hỷ liền. Chứ đôi khi ở ngoài đời kêu nấu món cho ngon ăn, kêu không làm không có đâu. Nhiều lúc người ta cãi lại, con cái rồi anh chị em với nhau nó có sự ẩu đả với nhau. Mấy thầy rất hợp tác. Chúng tôi nói mua những cái gì ngon, thầy kêu để con cố gắng con lựa, có thịt đồ gà đồ mang về. Nhưng mà chay chứ không phải thiệt đâu nha, chay. Rất hợp tác, đúng không? Rất hợp tác. Vì sao vậy? Mình là một người gương mẫu. Nếu mình nói họ không uống bia, mình phải không uống bia. Mình nói họ không hút thuốc, mình phải không hút thuốc. Mình nói họ đừng có la cà ngà nhà người này người nọ, thì mình phải không là người không có la cà. Đúng không? Thân hành rồi miệng mới nói. Còn bản thân quý vị, thân không làm điều tốt mà miệng đi nói tốt, không có tác dụng. Tổ quan nói, nếu dùng lời nói, cái chỗ này quan trọng nè, mà dạy con cái mà thân không làm thì có sự tranh cãi. Như vậy không, hôm nay không dùng lời nói nữa, dùng cái cách gì? Thân mình làm những điều tốt, bớt nói lại, bớt chửi rủa lại, bớt la lối lại, đừng dùng lời nói nhiều nữa, dùng thân để làm gương. Rồi tích lũy công đức phóng sanh, công đức niệm Phật, công đức niệm Quan Âm, công đức trì chú đại bi, công đức làm lành làm thiện đó, hồi hướng cho đứa con on gia trái chủ này để nó với mình được quá giải. Chứ còn nếu không làm con đường này thì coi như bế tắc. Để đi, bế tắc. Đó, có dễ dụ ra đâu. Mình cứ nhìn những lỗi sai của nó và mình không học lời thánh hiền để mình dạy, thân mình không làm gương, về cứ ẩu đả với nhau, càng nói thì oan gia giữa người chủ nợ với con nợ này nó cứ buộc, buộc hoài. Càng ngày nó càng buộc, bởi vì càng tạo nghiệp mà. Nó làm điều sai bắt đầu về chửi rủa khóc lóc, mình đau khổ nó cũng đau khổ. Như vậy mình không dạy dỗ được không? Phải dạy dỗ bằng cách nào? Lấy thân làm gương. Lời này trong văn sao không phải chúng tôi tự nói đâu nha. Lấy thân làm gương. Làm gương từ việc gì? Ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, phóng sanh, làm lành, tích đức, hồi hướng. Quá giải không? Quá giải. Chỉ có con đường này, con đường sinh lộ để cho gia đình mình được yên ổn, thì chúng tôi cũng làm vậy thôi. Đúng không? Phóng sanh hàng tuần, rồi ăn chay, in kinh, đúc tượng Phật, làm mấy niệm Phật, sáng tối hai thời công phu, rồi giúp đỡ cho những người neo đơn, lo lắng cho các cụ già không nơi nương tựa, đúng không? Thì mấy thầy thấy chúng tôi làm vậy thì bây giờ mấy thầy bắt chước theo. Còn mình sanh con đẻ cái ra rồi mình để đó, giao cho bà mụ á, rồi mình đi kiếm tiền. Con cái của mình nó hư hỏng á, còn nhỏ thời còn bé mình cũng không không răng dậy, để lớn lên cái tật của nó, cái thói quen nó trở thành tánh rồi, nhưng măng nó trở thành tre rồi, làm sao quý vị uống đây? Thôi bây giờ còn một cách, một cách đó là tự thân mình làm, từ thân mình phải làm đó. Hôm nay có mẹ thì ít ngồi đây, đúng không? Thầy cũng ngồi đây khóc dở chết dở, sống chết đòi tự tử bao nhiêu lần, khổ đau coi như là lên bờ xuống ruộng. Lúc trước mà tụng vô lượng thọ được là bà tụng riết ráo riết. Thầy lên đây tu xong cái bà giảm tu, cái thầy bay mất tiêu. Cái bà siết cái bà tu nó, cái thầy bay lên lại trên này. Có đó, giờ thầy ngồi đây thầy tu, ở đây thầy tu, bà cũng lên đây, ba thầy cũng lên đây. Từ nơi một người trong gia đình biết tu là mẹ của thầy ít, bắt đầu gia đình có sự thay đổi. Nói có được không? Quý vị coi kỹ lại đi, nói có được không? Nói để cho cái lòng giận của mình, lòng sân của mình, lòng tức của mình nó càng tăng trưởng, hay là nói để quá giải? Nếu mình có đủ đức, nếu mình đủ đức thì mình dùng cái âm đức đó mình khai thị. Nếu khai thị được họ nghe thì tốt, còn không nghe thì thôi, không buồn. Mình không buồn, nhất định là mình không buồn. Không như quý thầy, có số quý thầy bỏ công phu, có một số quý thầy ngủ nhiều quá không có tu, một số quý thầy đại khái cũng còn muốn tập khí. Chúng tôi nói để các thầy thay đổi, nhưng mà các thầy không thay đổi thì thôi. Cảnh giới của chúng tôi sống một cảnh giới của thầy, thầy sống cảnh giới của các chú đó thì các chú sống. Thay đổi cảnh giới không được, dùng toàn tâm thay đổi không được, bởi vì họ vẽ một bức tranh nó kinh khủng quá. Họ ngày họ suy nghĩ ở trong đó phải như thế này, phải suy nghĩ như thế kia, phải làm như thế nọ, phải sát sanh rồi, phải trộm cắp rồi, phải nói láo rồi, phải suy nghĩ như thế nào. Một tờ giấy trắng họ vẽ một cái bức cảnh trong đó gọi là bức tranh văn cẩu, mà vẽ người tang thương, nó vẽ những cái bức tranh trong đó mà coi như là cái hình chó, hình mèo, hình súc sanh, hình địa ngục, hình ngạ quỷ trong đó. Bây giờ họ ở trong cảnh giới đó, mình cho họ thoát ra thoát không được, cho họ vô cảnh giới người để họ giữ cái lòng nhân từ, nhân chi sơ tánh bổn thiện, cho họ giữ cái lòng gọi là thiên tánh hay là Phật tánh, vẽ không nổi, vẽ không lại, bởi vì họ vẽ quá sâu dày trong tờ giấy đó rồi. Chúng tôi cảm ngộ được cái chỗ này, vẽ một cái bức tranh văn cẩu, chó ngựa người sống như loài súc sanh trong đó, quá sâu dày, quá đậm trong đó, mà càng ngày càng cứ vẽ cứ tô trong đó, là trong đầu óc của mình cứ suy nghĩ những cảnh giới vớ vẩn. Khi chúng tôi nói điều này là chúng tôi răn đe chúng tôi nhiều lắm. Vừa suy nghĩ những điều xấu ác làm người khác buồn, này, răn nó liền, răn nó ngay. Đó là cái cách của một viên liễu phàm, không cho ý niệm ác khởi lên. Mà để lỡ khởi lên làm những cái khác buồn là gạch một gạch trừ liền, mất công đức. Làm được điều nào? Nếu không làm được điều này, bọn phàm phu mình là nó cứ làm ác. Cái ác của vi tế đó là từ trong ý niệm khởi lên. Mà ý niệm cho nó khởi lên, nó có sức mạnh mà vẽ thành một cái bức tranh trong đó rồi, thì miệng nói thân làm là chuyện dĩ nhiên, không cản được đâu bạn ơi. Không cản được đâu. Cảm ngộ được chỗ nào? Chỗ này là cái chỗ phải dụng công. Câu Phật hiệu phải để vô liên tục. Sáng vừa mở mắt ra, sáng hôm nay 1 giờ khuya chúng tôi dậy, tuy rằng làm nhưng mà điều những lúc quên máy là ngủ không được và sáng dậy khó liền. Mà giữ máy được cái câu Phật hiệu A-di-đà Phật, giữ được cái máy theo là nghe thôi mà tối ngủ lại ngon, dậy sớm không mệt. Hay cái chỗ cái công đức niệm Phật. Hay cái chỗ cái công đức niệm Phật. Máy gần như là chúng tôi tặng không biết bao nhiêu lượt, nhưng mà quý thầy tự niệm mà niệm không được. Bữa chú Tốt hỏi ngủ được ông, kêu tối nay ngủ không được. Kêu hôm qua suy nghĩ hơi nhiều đúng không, đeo máy niệm Phật đúng không, kêu dạ đúng. Thử ra, thử đeo máy đó. Nếu mà niệm được á, không làm việc gì thì tự niệm vẫn đắc lực hơn máy. Nên mà nếu làm việc rồi thì mất liền câu Phật hiệu, không có tài gì giữ được hết. Chỉ có máy nó giữ giùm. 1 giờ khuya chúng tôi thức dậy mới ngồi suy nghĩ, cảm ngộ được cái lời dạy của Tổ sư Ứng Quang về giáo dục gia đình. Đang uống miếng bột, thường buổi sáng thức dậy 1 giờ là chúng tôi thắp hương hết cho Phật rồi, đốt trầm rồi lên xong rồi bắt đầu ngồi một mình trong phòng đó, làm một ly bột uống vào. Bắt đầu niệm Phật, trong tâm đề khởi rõ ràng A Di Đà Phật, thầm nhếch môi Nam Mô A Di Đà Phật. Thử coi, giờ khuya mình thức dậy một mình niệm Phật, chưa vô thời khóa. 1 giờ niệm đến 3 giờ, 3 giờ bắt đầu vào thời khóa đến 6 giờ. Tuyệt hơn là ngủ. Cái ngủ nó làm mình mất hết thời gian tu, ngủ nhiều quá rồi, cái gì cũng phải tập thôi. 3 tiếng đồng hồ ở trong đó hưởng được cái từ trường của Phật. Hôm nay không phải chúng tôi nói để khoe khoang cái chuyện công phu, mà nói như vậy để mình biết là mình, thời gian mình không còn, cái quỹ thời gian mình không còn, cái hạn sử dụng của mình hôm nay hết 1 năm nữa rồi, còn là bao đâu. Nếu mình biết thọ mạng của mình được 80 như Ấn Tổ đi, hoặc sống như Hòa Thượng Tịnh Không là 96 đi, thì mình thôi phè phè cũng được, chứ mình biết đâu. Chưa biết khi nào mình chết. Cái này mới là cái nguy nè. Mà hết 1 năm rồi. Mỗi buổi sáng vừa thức dậy, pha ly bột xong xé cái tờ lịch rẹt. Hết 1 ngày, mùng 7 đã xé cái rẹt, là sáng hôm nay lòi xuất hiện mùng 8 tháng 1 ra. Hết 1 ngày, thời gian trôi qua 1 ngày như cá cạn nước, nào có vui chi. Ngồi mới suy nghĩ lời dạy Tổ sư Ấn Quang, sáng nay phải nói cái gì? Nói giáo dục gia đình. Vì sao vậy? Gia đình bị hỗn loạn hết rồi, không đi từ căn bản. Mình có tu đó, mình có niệm Phật đó, mình ở trên bàn Phật, mình có niệm Phật đó, mà sao kêu ông Phật, sao mà không hai gia hộ cho gia đình của tôi, mà sao gia đình tôi lộn xộn dữ ông Phật. Thôi tôi mệt quá, tôi không niệm ông nữa đâu. Có vậy không? Coi chừng có vậy đó. Không đi từ căn bản. Từ căn bản đó là ngủ luân, là bát đức đi. Nếu mà bỏ luôn ngủ luân mà bát đức á, thì bạn tu bản sanh không được đâu. Không được đâu. Hôm bữa có một cái lá thư rất ngắn, chỉ có khoảng 7-8 dòng thôi, rất ngắn. Ngài nói nếu mà không giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, thì con người này không bao giờ niệm Phật bản sanh được. Như cây mà không rễ, như chim không cánh. Dễ sợ. Mà nếu làm được điều này là ngũ luân, là bát đức, là cách vật, là chi chi, là chánh tâm, là thành ý, là tu thân, là tề gia, là trị quốc, thì bình thiên hạ, thì người này niệm Phật bản sanh rất dễ. Vì họ có căn bản là nhân thừa, là một con người đã hoàn thiện, đủ tiêu chuẩn của một con người, thì người này niệm Phật, Phật Di Đà phải tiễn. Thế giới Tây Phương Cực Lạc tiễn đưa và tiếp dẫn và đón những người hiền. Thế giới Tây Phương Cực Lạc đón người hiền. Người dữ không đón đâu. Người nhiều tiền cũng không đón đâu. người lẹ miệng lẹ mồm, miệng mồm gọi là lép chép lép chép. Có nhiều cô có xài xẻ ông chồng ông như con ở. Gái khôn phải tôn chồng chứ, không chưa? Chưa khôn là riết cái ông bỏ đi theo con khác rồi chết luôn, làm mệt chết luôn. Có ông ở nhà nói ngọt ngọt, anh ơi bưng giùm em chén nước, anh ơi nấu giùm em nồi cơm, anh ơi xách nước. Trời ơi sai vậy, nói ngọt không sướng hả? Mà nó không có được, nó không được. Bây giờ trong lòng dạ nó nanh guốc trong đó, cái lòng dạ nó giả thú trong đó, nó lòng dạ nó xấu ác, làm sao mà nói được những cái lời thiện? Gái khôn phải tôn trọng chứ. Cảm ngộ được không? Sáng nay lúc 1 giờ rưỡi chúng tôi đang niệm Phật, lật ra nhớ lại cái giáo dục gia đình. Thầy Minh thầy đọc những cái âm điệu của thầy đọc nó đi vào lòng người. Dĩ nhiên là có công phu. Giáo dục gia đình hưng thịnh cần gia quy nghiêm chỉnh. Tan nát gia đình bởi phế bỏ gia quy. Muốn con nên người, cha mẹ thận trọng mọi hành vi. Từ tư tưởng, lời nói, hành động, hành vi đó, thận trọng từng hành vi cử chỉ. Người cha người mẹ thương con, nó làm việc xấu ác cũng phải thương. Chứ thường cha mẹ thấy nó làm việc xấu ác, cãi vã, không nghe lời là ghét nó ngay, đúng không? Lòng từ của cái cha mẹ là con làm xấu ác cũng phải thương, bắt đầu để chuyển hóa nó, mới gọi là lòng từ, cha từ con hiếu. Muốn con nên người, cha mẹ thận trọng mỗi hành vi, tránh nhân ác và dạy con trồng nhân thiện. Giáo dục gia đình là điều khẩn thiết, hãy dạy con từ lúc bé trong noi. Khi lớn lên quen tánh thiện, bước vào đời, đối cảnh gặp người biết câu nhân ái. Có những người ra ngoài đường nhân ái với người khác, về nhà cha mẹ làm miệng mồm xấu ác, không thực thà từ mọi đối tượng. Đối cảnh gặp người biết câu nhân ái, không như kẻ ỷ vào thông minh khinh người ngu dại. Dù tài cao trí lớn học rộng biết nhiều, không biết nghĩa nhân mê lợi đánh liều, hủy diệt đạo nghĩa khinh thường nhân quả. Đa phần người như vậy do gia đình buông thả. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Buông thả từ lúc trong thai cho lít tấm bé trong noi. Buông thả. Buông thả mình đi đâu? Đi kiếm tiền. Rồi nói nó lớn lên, nó chỉ cần có tiền và sự nghiệp là đủ. Đủ không? Đủ với cuộc sống kế sinh nhai. Nhưng mà thằng này trở thành ác đức, tiểu nhân, không có học lời thánh hiền thì làm sao tích đức được. Đa phần người như vậy do gia đình buông thả. Lúc bé thơ hãy dạy tánh siêng năng. Dài lắm, một đoạn giáo dục gia đình rất dài, rất hay. Sáng hôm nay chúng tôi ngồi uống bột, đọc những cái đoạn văn kiệt tác của giáo dục gia đình, hôm nay gửi cho quý vị. Mới đây 10 rưỡi tiếng đồng hồ. Giờ tóm tắt một chút xíu nữa những cái điều mà sở dĩ hôm nay chúng tôi có được một cái gia đình anh em hòa thuận với nhau. Và mỗi chủ nhật Phật tử về với gia đình này tu tập. Và bây giờ những người trên toàn thế giới họ cũng đi theo cái đường hướng mà chúng tôi đề xướng lên. Thì kết luận lại thì ba cái điều mà chúng tôi thấy quan trọng trong cuộc đời của chúng tôi đang phải làm. Thứ nhất, muốn có tiền. Ai trong cuộc sống này cũng phải muốn có tiền. Nếu muốn có tiền thì buộc mình phải tích lũy trong mạng mình có tài, có tiền. Tích lũy bằng cách nào? In kinh, phóng sanh, làm phước, giúp người nghèo. Có tiền nhiều nữa thì bỏ tiền ra để làm những công việc lớn lao. Mà chúng tôi thấy lạ lắm, cái tâm nó có một cái sự giao cảm đặc biệt. Khi mình làm cái việc lớn lao thì tự nhiên sẽ có người lớn lao để giúp mình. Giống như xây cái nhà trên 10 tỷ, nhưng biết đâu người ta gửi đến đủ. Giờ xây xong cũng không có nợ gì ai. Còn cái tâm mình eo hẹp như cái chén nước á, thì tự nhiên nó đựng được mưa trên trời cỡ nào đi nữa cũng như là một chén nước thôi. Còn cái tâm mình như lưu nước, như cái hồ nước thì mình đựng được nhiều thôi. Quan trọng là cái chỗ khai mở tâm lượng. Mà niệm Phật, niệm Quan Âm, trì đại bi, nó khai mở tâm lượng là tuyệt, 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 tuyệt. Thử đi, thử đi. Sở dĩ mình vì sao vậy mà mình chưa mở được là bởi vì mình niệm tà tà, niệm rai rai, niệm ngày năm ba câu mà làm gì? Đúng không? Bởi vì trong cái công đức Phật hiệu, công đức danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm, mà Ngài thành Phật rồi, Ngài hồi hướng bao nhiêu công đức ở trong danh hiệu đó. Người nào niệm công đức đó, tức là lấy cái quả giác của Phật làm cái nhân địa để mình tu, không mở tâm địa là chuyện lạ. Nếu chân thật mà niệm không mở là chuyện lạ. Mà khi mở được cái tâm lượng mình rồi thì giống như một cái hồ nước, nước nó tới bao nhiêu cũng chứa được hết. Tiền bạc, thọ mạng, vân vân mọi thứ nó sẽ tới. Hôm nay chúng tôi không phải cống cao ngã mạng hoặc nói khoe khoang khoác lác, nói là từ cái tấm lòng chân tình như một gia đình để cho họ làm một điều tốt, chứ không phải là khu mô muối mỏ. Không phải là khu mô muối mỏ, mà nói để cho chúng ta làm sao mà đột phá được những cái chuyện xấu ác, để chúng ta phải phát triển được điều thiện, và điều thiện cố cứu cánh viên mãn là phải về tới Tây Phương Cực Lạc. Đó là tối thượng thiện để hưởng một cái cảnh giới an vui ở bên đó. Cho nên thành ra muốn có phước, muốn có tài, buộc mình phải tự nơi thân mình mà phải làm, tranh thủ từng giây phút mình làm, bố thí tài, qua nhiều cái phương tiện để mình làm, tranh thủ để mình làm. Thứ hai là bố thí pháp. Hôm bữa chúng tôi có nói, chúng tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian ngưng giảng để mà tịnh tu, nhưng mà thấy đạo tràng bắt đầu đi xuống, Phật tử bớt về, những người họ ngộ được cái lý về tịnh độ nó cạn, cho nên thành ra không nghe giảng, họ niệm Phật không hứng thú, họ bỏ. Cho nên buộc chúng tôi phải lên nói lại, nhưng mà sang năm thì cũng phải giới hạn lại để có cái thời gian dụng công thêm. Chưa biết ngày giờ vãng sanh vẫn là cái việc mình phải ưu tư đó. Còn đi ra các nước, các tỉnh thì bây giờ chắc là không đi nữa rồi. Chắc chắn là không đi chứ không phải chắc nữa. Chắc chắn là không đi rồi. Ở nhà để dụng công tu tập. Tổ sư Ứng Quang từ 21 tuổi mà dụng công đến 51 tuổi, 30 năm trời không tiếp hai chúng tại gia cư sĩ, ở chung ở trong tại nơi Linh Nham Pháp Vũ, trong đó mà dụng công, đọc hết 3 lần Đại Tạng Kinh. Kinh khủng thiệt, kinh khủng thiệt. Bồ Tát Đại Thế Chí mà hàm dưỡng như vậy đó. Ngài nói nếu mà hàm dưỡng cũng như là nung cái chén trở thành sành rồi á, thì mưa gió gì nó cũng không tan rã. Còn nếu không hàm dưỡng mà đi làm Phật sự sớm á, mà gọi là quá sức mình á, tâm không phải Bồ Tát mà làm như Bồ Tát, giống như là gì? Đất chưa nung thành sành, qua một cơn mưa là tan rã. Sanh tử đến là không giải quyết được. Chết thì không biết đi đâu, qua cơn mưa tái sanh. Thì chén bát nung thành sành thì không hề hóng gì. Người đã hàm dưỡng, đã có định lực và công phu thành phiến, nắm chắc phần vãng sanh thì sanh tử đến với họ là họ thấy bình thường. Còn cái người mà chưa hàm dưỡng, cũng như là chén nung chưa thành sành, thì sanh tử đến là họ hốt hoảng, quíu tay quíu chân, kêu cha gào mẹ, hỗn loạn, điên loạn mà đọa lạc. Ghê chưa? Ghê chưa? Những cái lời nói này sắc bén mà hay tuyệt, tuyệt. Bố thí pháp, phát sanh trí tuệ. Bố thí tài, để trong mạng mình phải có phước. Tài để sanh ra phước, và bố thí pháp để sanh ra trí tuệ. Phước báu và trí tuệ dưới con chim có hai cánh. Nếu mà người này có trí tuệ mà không làm phước thì A-la-hán cũng phải khất thực không có cơm, đói. Không phải đơn giản. Mà nếu mà bố thí tài mà không có trí tuệ để mà công phu tu tập, để mà đoạn trừ được tập khí phiền não tham sân si, phạm giới phá trai, thì đời sau làm súc sanh mất, đọa vô tam ác đạo mất. Cho nên phước báu người này phải có, tùy theo khả năng mình mà phải tích lũy. Trí tuệ phải hàng ngày phải dụng công tu tập, đem cái công phu tu tập niệm Phật, niệm Quan Âm, trì chú, và lắng động tâm tư, không sanh ra vọng tưởng được. Không cho nó sanh ra vọng tưởng được. Mà nếu mà gặp được việc thiện thì mình phải phát huy văn đại để mình làm. Làm xong trở về công phu, không chấp điều thiện đó, nghĩa là không nghĩ thiện. Ác thì dĩ nhiên không nghĩ rồi, đúng không? Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, đó là bản lai diện mục của mình. Nhưng mà nếu không niệm Phật mà kêu để không nghĩ thiện, không nghĩ ác thì không được. Bọn phàm phu mình làm được. Để lại đi, suy nghĩ về quá khứ, chuyện đúng sai phải trái, mừng giận buồn vui thương ghét muốn, suy nghĩ về tương lai sắp làm việc gì, rồi nó rối loạn trong hiện tại, đúng không? An Sĩ Toàn Thư nói ba cảnh giới này nó nhốt con người trong này, suy nghĩ quá khứ, nghĩ về quá khứ, nhớ về tương lai, loạn trong hiện tại. Chỉ những bậc Bồ Tát, những người sống với thể tánh thì họ ra khỏi ba cảnh giới này. Nhưng mà nếu mà họ chưa được, chưa đoạn sạch hết kiến hoặc và tư hoặc là tham sân si mạn nghi, thì họ vẫn sanh tử. Tuy rằng đốn ngộ là bằng Phật, nhưng nhiều đời tập khí sau phải là luân hồi sanh tử. Còn người ta chưa đốn hết sạch kiến tư hoặc mà họ tín nguyện đầy đủ, thiện căn phước đức họ có, lúc lâm chung chỉ cần 10 niệm là họ thoát ly sanh tử, về tới Tây Phương Cực Lạc đã bằng A-la-hán rồi. Ghê chưa? Đã bằng A-la-hán rồi. Mà A-la-hán ở cõi Cực Lạc là tuyệt khác lắm. Nghe trong văn sao tổ ngày lý luận rất chặt chẽ mà rất hay. Và bố thí vô ý, bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý, ba cái cột này phải bám cho chắc, ba cái điều này phải bám cho chắc. Bố thí vô ý là khuyên người ta phóng sanh, bản thân mình phóng sanh, khuyên người ta kiên giết, bản thân mình kiên giết, mình ăn chay trường, khuyên người khác ăn chay trường, nuôi những người già neo đơn, giúp những người bệnh hoạn là bố thí vô ý, để thọ mạng kéo dài. Thọ mạng kéo dài trong cõi đời này rất lợi ích, một ngày một đêm ở đây tu bằng 100 năm ở cõi Cực Lạc. Đúng không? Rất cần thọ mạng, rất cần thọ mạng, rất cần trí tuệ, rất cần phước báu. Cho nên ông Viên Liễu Phàm mỗi khi mà ông muốn sanh con, hoặc họ làm những cái việc gì mà lớn lao, hoặc giả là họ muốn thi lên cao nữa, thì họ làm phát tâm 1.000 điều thiện hoặc 10.000 điều thiện, họ thành công. Còn mình không nghĩ điều thiện gì hết mà cứ muốn thành công, nó thành công không? Còn cái học hành đó đạt không? Không, có điều thiện đâu, đâu có phát tâm làm điều thiện. Mà khi trong ý niệm đã phát tâm làm điều thiện thì điều thiện đã có ngay trong tâm rồi. Ghê chưa? Cho nên mình coi lại mình, một năm nay mình làm được bao nhiêu điều thiện. Không có điều thiện mà đòi những cái việc tốt đến với mình, không trồng nhân lành mà làm sao mà có quả lành. Phi lý, không có đạo lý này. Đúng không? Ba cái điều kế tiếp đó nữa là phải có sức kiên định để làm điều lành. Làm điều lành dễ thối chuyển lắm, tu hành cũng rất dễ thối chuyển. Bản thân của chúng tôi mà từ khi bắt đầu đi xuất gia là 20 vị, mà bây giờ có 2 người, chúng tôi thêm một vị sư đó, còn có 2 người thối chuyển. Còn người mình ở cõi này là cõi thối chuyển, thối chuyển liền liền, không có câu Phật hiệu giữ, không công phu hai thời giữ là nó thối chuyển vô lại không nổi. Trời ơi, lên trên đó làm đến 7-8 giờ tối, về coi như là cái lúc công phu buổi chiều là lúc trước là sáng một thời, rồi chiều một thời, tối một thời ngon lành, phải không? Khi mà lên làm công việc cái rồi mất hai thời chiều với tối liền. Mà nhờ hên cái thời buổi khuya nó giữ lại, 1-2 giờ thức dậy còn giữ lại được, cũng cầm hơi được á. Chúng ta mất kéo lại không được, mất công phu kéo lại không được. Nhưng mà hên mình làm việc thiện, giúp cho các cụ vô có cái chỗ ở đó, có cái chỗ mình tịnh tu, cho nên thành ra nó còn cầm cự lại được. Chứ mà đi làm việc thiện mà đi riết rồi cuối cùng không có công phu thì về công phu không nổi. Hôm nay có cô Bích nữa, nãy có Lên Văn Hoa, trưởng phòng VTV1 chào buổi sáng. Trì mỗi ngày 108 miếng đại bi, thời gian hơn nửa năm, bắt đầu lo cho cái đám chết đám ma của ông anh ông gì đó xong rồi, bây giờ quay lại 108 không được nữa, quay không nổi nữa, trở lại không nổi nữa. Tôi kêu thôi giờ bắt đầu 25 đi, sáng 25 chiều 25 trở lại đi. Không phải dễ đâu, nó đã mất công phu rồi là không phải dễ lấy lại. Mà khi nó mất rồi một cái là bắt đầu nghiệp xấu ác, rồi bắt đầu những cái chuyện rắc rối nó sẽ tới cho coi. Lúc đó xây chở không được, chỉ nhốt vào trong cái cảnh giới đó là nguy hiểm. Sau khi công trình xong là phải trở lại ba thời liền. Hứa với lòng mình như vậy và lập trình như vậy và vẽ trong tâm mình như vậy, bắt đầu gán gượng lại, không thể bỏ được. Bữa có cô Giảng Hương, cô nói: "Úi dồi ôi, sao sáng nay con nhìn lên chánh điện con thấy có le ve hoài mạng vậy sư phụ?" Kêu chắc là mấy thầy coi như làm việc mệt quá, bên đó coi như là nghỉ cũng hơn cả tuần nay rồi, nhưng mà kêu chắc mệt quá mà không biết mệt hay làm biếng nữa. Mệt làm biếng gì, buổi sáng con không thể bỏ. Không thể bỏ buổi sáng được. Không thể bỏ buổi sáng được. Hay lắm nha, hay lắm. Nếu mà thực sự buổi sáng mà vào công phu được rồi mới thấy cái giá trị của nó. Sau khi tất niên xong thì chúng tôi sẽ họp lại sắp xếp đại chúng công phu đều đặn hai thời, ngưng lại công trình xây dựng thời gian. Cái chánh điện này giờ dùng cũng được chục năm nữa, chưa hư đâu. Chỉ cấp bách lắm là các cụ không có chỗ ở, gửi nhà trọ này nhà trọ nọ, giờ gom vô hơn 150 cụ, các cụ phải làm thôi, chứ còn mỗi đồng xây dựng là nó phân tâm rất là nhiều. Thứ nhất là kiên định, phải giữ những điều thiện của mình và gia đình của mình phải giữ lại một cái diền mối của thánh hiền, kiên định. Cái người mà giữ được kiên định rồi thì người này thành công trong cuộc sống. Để ý đi, vô làm việc này thời gian cái chán bỏ, đi tu thời gian cái bỏ, học cái pháp môn tịnh độ tu thời gian cái bỏ. Con người mình hay chán, cái cõi này là cái cõi thối chuyển. Để ý đi, thối chuyển liền liền á. Thứ nhất là kiên định, thứ hai vẫn là phải có phước báu, và thứ ba chúng tôi vẫn nghĩ là Phật lực gia trì. Cái bản thân chúng tôi mà kêu tự thân làm nhà dưỡng lão sao làm nổi, không làm nổi. Mà cái nhà dưỡng lão này cũng đặc biệt, chủ thầu nửa chừng nó bỏ nó không làm nữa, cái tự nhiên có cái anh khác anh vô, cái thằng kêu anh Tuấn Đà Nẵng anh vô anh làm, cái anh bay qua anh làm bên này mấy thầy mấy đồ ra hỗ trợ làm con tháng rưỡi hai tháng này coi như xong. Còn có hai tháng nữa mà Tết rồi, coi như là nó chưa có cái gì ra cái gì hết trơn. Và tự nhiên cũng có người giúp từng chút ở trong đó, đặc biệt. Phải nhờ Tam Bảo gia hộ, phải nghĩ đến cái việc có Tam Bảo gia hộ. Cho nên Tổ sư Ấn Quang nói, Bồ Tát Quán Thế Âm là vương tử con của Phật Di Đà. Phật Di Đà là vua, Bồ Tát Quán Âm là con. Mà nếu mà muốn gặp vua thì phải qua vương tử này. Trong này có đoạn này hay cái chỗ này, ý ngài nói là người niệm Phật phải niệm thêm Quan Âm. Ồ, cái đặc biệt cái chỗ này phải niệm thêm Quan Âm Bồ Tát, bởi vì Bồ Tát Quan Âm là vương tử, là người con lớn, mà muốn gặp vua thì phải qua cái người con này. Nghĩa là muốn đi vào công phu niệm Phật phải cần có cái lực gia trì của Bồ Tát Quan Âm, cần có thần chú đại bi thì mình đi vào công phu niệm Phật mới được. Cái chỗ này là cái chỗ sâu sắc của Tổ sư Ấn Quang mà chúng tôi có trích cái đoạn này ra. Cần biết rằng Quán Thế Âm có nhân duyên lớn với thế giới chúng ta. Từ trong vô lượng kiếp trước, ngài thành Phật đã lâu, hiệu là Chánh Pháp Minh, nhưng do tâm từ bi sâu nặng, chẳng lìa cõi tịch quang, tức là cõi Phật ở, hiện hình trong chính giới để thực hiện cứu vớt. Huống chi ngài còn thể hiện làm Pháp Vương Tử của A Di Đà Phật. Như dân chúng muốn cầu ân trạch của hoàng đế liền hướng về thái tử mà cầu, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát phát nguyện cầu sanh Tây Phương cũng được mãn nguyện, do Di Đà và Quán Âm cùng thực hiện một chuyện độ sanh, tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đọc hơi nhanh nghe rõ. Huống chi Quan Âm Bồ Tát còn thị hiện làm Pháp Vương Tử của A Di Đà Phật, như dân chúng muốn cầu ân trạch của hoàng đế liền hướng về thái tử mà cầu. Chỗ này tuyệt. Tuyệt. Hồi trước chúng tôi có niệm Quan Âm, nhưng mà thời gian cái rồi Hòa Thượng Tịnh Không, ngài là Bồ Tát, ngài niệm bốn chữ A Di Đà Phật, cái bắt đầu mình cứ theo bốn chữ, cũng là từ 207 đến 216, mà khi gặp Tổ sư Ấn Quang cái đời sướng niệm Quan Âm, trời ơi trúng mánh. Quay lại niệm Quan Âm 12 giờ trưa, coi đồng hồ cái tích 12 giờ trưa, bước qua một giây là bắt đầu Quan Âm đến tối. Vừa mở mắt ra là đến Di Đà. Bữa nào lên có pháp hội giảng là phải niệm Quan Âm để ngài gia trì. Cầu Phật lực gia trì, Bồ Tát gia trì. Tin đi, tin đi, tin đi, có đấy. Sao lại không có? Người con coi như là đang gặp khổ đau, người mẹ tới để mà gì? Mà giúp đỡ. Con của mình mới đẻ ra, nó khóc que que, nó đói quá, cho nó uống muốn sữa vô, cái nó hết khóc, có phải là lực của cha mẹ không? Đúng không? Không có lực của cha mẹ, không có sữa cha mẹ, sao con sống? Đó. Đó là tha lực đấy. Đúng không? Đang lạnh quá, sáng nay lạnh quá, cái mặt áo ấm vô, áo ấm là tha lực đó. Trong cuộc sống không có cái gì mà không đương vào tha lực. Thế mà Phật lực, Bồ Tát lực, Đại Bi lực, Tam Bảo lực mà lại không tin, đúng là mất trí điên cuồng. Tổ Ấn Quang nói kẻ mất trí điên cuồng mới không tin là Phật lực. Ghê chưa? Ghê chưa? Nếu mình không niệm Phật thì làm sao mình tin có Phật lực? Mình niệm Bồ Tát mình mới tin có Phật lực, có Bồ Tát lực chứ. Chỗ này là cái chỗ quá tuyệt, quá tuyệt. Đúng không? Người không niệm thì kêu nói họ như là đờn khảy tay trâu, đời nó khảy tưng tưng tan trâu, nó cũng ngơ ngơ, nó chả biết gì. Có niệm đâu mà nói mà tin nữa. Niệm đi rồi sẽ thấy. Đúng không? Thực sự hôm nay coi như một gia đình, chứ không phải là ra oai nha. Thực sự coi như một gia đình. Một gia đình cho nên không tính toán. Chút nữa ra phóng sanh cũng không có đòi hỏi ai phải bỏ tiền vô. Không, không đòi hỏi. Chút xíu nữa chiều nay thầy Hào thầy lập một cái đàn, toàn bộ quý thầy ra cúng, cũng không bắt quý vị phải bỏ tiền vô. Gia đình rồi mà đòi hỏi gì nữa. Rồi chút nữa đãi cơm cho quý vị dùng, cũng không cần phải gì phải bỏ tiền vô. Nếu mà bỏ vô chút chút cũng được. Cái đó là tùy hỷ. Cái này là tùy hỷ chứ không phải là bắt buộc, đúng không? Còn nếu mà nhiều nhiều thì cũng tốt, không sao. Cái này là tùy hỷ, hoan hỷ vô cùng. Quý vị về đây chúng tôi cũng không có suy nghĩ sao bữa nay nói cho mấy người này móc túi, mấy người này đưa tiền nhiều, không có ý niệm này. Không nói cũng không phải là kiên quý vị phải khen chúng tôi là giỏi, không có ý niệm này. Nói làm sao phải đột phá được phiền não, nâng cao cảnh giới để tu hành là chính thôi, chứ không có lợi dụng. Đã là gia đình rồi không lợi dụng, đúng không? Người vợ mua cho người chồng cái món quà, một dây nịt, một cái áo, có tính toán không? Không. Nhưng mà nếu mà nghĩ ông chồng này xấu cái là tính toán á, nghĩ bậy ông là bắt đầu tính toán liền á, đúng không? Nay chúng tôi thực sự coi cái gì như một gia đình, về không tính toán. Cái này nói chân tình, không phải là lẹ miệng lẹ mồm nói đâu. Đã là gia đình rồi là không tính toán. Quý thầy chút nữa vô trai tăng đều như vậy, quý vị cũng vậy, vô ăn cơm đều, sách phát đều. Quý vị về sống thử cái tư tưởng này coi, rất an vui, rất an vui. 11 giờ kém 15 rồi, còn vài cái chương trình đặc biệt nữa. Thôi giờ ngưng tại đây để thầy Thành sẽ tiếp tục dẫn chương trình. Anh này quan hệ không ạ?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua đại chúng chúng ta đã được ân sư truyền trao những lời pháp âm vi diệu. Chúng con xin thành kính đảnh lễ và tri ân đến ngài. Chúng con xin y giáo phụng hành và lấy đó làm kim chỉ nam trên bước đường tu học và giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý Phật tử, sư phụ thượng giác hạ nhàn 2-3 năm tận tụy chẳng màng bản thân, giúp người với tấm chân thành, giúp người vui trước phần mình vui sau. Dạ vâng, đó là bài thơ cảm niệm ân thầy do hai bé Đức An và Đức Minh trình bày. Giờ này xin kính mời toàn thể đại chúng chúng ta cùng thưởng thức. Xin trân trọng kính mời hai bé.
Đức Minh ơi, hôm nay sư phụ cho phép chúng mình về tham dự lễ tất niên, vui quá, đi nhanh lên. Ý quên, chúng mình còn phải mang theo ông mèo nữa nha Đức Minh.
À dạ, Quý Mão nè, mình cùng đi vào chùa thôi, nhỏ nằm yên nhẹ không?
Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Năm dần cọp nhâm chuẩn bị chạy, năm Mão mèo quý nhận lệnh thay. Hôm nay hai con về dự lễ chùa lễ tất niên thật vui thay. Năm dần cọp nhâm chuẩn bị chạy, năm Mão mèo quý nhận lệnh thay. Hôm nay hai con về dự lễ chùa lễ tất niên thật vui thay.
Chúng con xin kính chào sư phụ. Chúng con xin kính chào đại chúng. Quý Mão xin kính chào sư phụ. Quý Mão xin kính chào đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Được sự cho phép của sư phụ, hôm nay chúng con về chùa cùng chung vui lễ tất niên, thành kính cúng dường bài văn cảm niệm ơn thầy. Vì chúng con còn nhỏ tuổi nên còn nhiều sai sót, kính mong trên sư phụ cùng quý đại chúng từ bi hoan hỷ cho chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm niệm ơn thầy, về chùa dự lễ tất niên, Phật tử vân tập mọi miền chung vui. Riêng con xúc cảm bùi ngùi, xưa kia cảnh Tết vắng người còn đâu.
23 năm thấm thoát qua mau, ngày nay thức nhỏ thành chùa Quán Thế Âm. Cũng nhờ chư Phật gia ân, thầy gặp Bồ Tát ân sư chỉ bày.
Sư phụ ý giáo lời Ngài, qua bao năm tháng niệm hoài hồng danh, cụ già thân yếu tâm thành, muốn về nước Phật thầy không chối từ.
Chú thầy tuổi trẻ muốn tu, thầy nuôi tất cả con hơn 100 người, con đông thầy vẫn luôn cười, đói no tin có Di Đà Phật cho.
Phật cho thầy một vườn rau, rau lan cải cúc su hào tốt tươi, rau ngon củ quý tặng người, hộ pháp xúc động ngày thường viếng thăm.
Nay chùa quê quán Thế Âm, người sống ổn định, thân tâm an lành, chùa nghèo chưa được nổi danh, nhiều năm một kiểu liên hoàn ráp xây.
Kiểu này thấy cũng hay hay, sư phụ giữ mãi đến ngày hôm nay, nhìn chùa Phật tử thương thay, chung tay góp sức cùng thầy lo toan.
Bao việc Phật sự viên tròn, tặng kinh tặng máy phóng sanh độ đời, hằng truyền chánh pháp muôn nơi, sư phụ gian khổ giúp người lì mê.
3 năm sư phụ xa quê, thầy độ bao chúng được về quê cha. Tuy nay thầy ở quê nhà, thầy nào an nghỉ bôn ba mọi miền.
Gia Lai, Quảng Ngãi, Phú Yên, giúp người liễu đạo góp tiền dựng xây. Corona dịch bệnh thiên tai, nhìn dân đau khổ lòng thầy xót xa.
Cúng dường gạo muối dưa cà, giúp người đỡ dạ vượt qua ngặt nghèo. Đem lời ấn tổ truyền gieo, dạy hiểu nhân quả nghiệp đeo theo mình.
Khuyên người học Phật cứu mình, Quan Âm thường niệm gia đình bình an. Chùa con thường lập đàn tràng, cầu an người bệnh đột hồn siêu sinh.
Xây nhà dưỡng lão đẹp xinh, công trình vất vả chú thầy chung tay. Người đời ai hiểu ai hay, sư phụ thường nghĩ pháp hay giúp người.
Niệm Phật đối đáp tuyệt vời, kinh hành lễ Phật ngày ngày an vui. Kỷ niệm vía Phật Di Đà, chọn đêm niệm Phật thật là diệu thay.
Cùng đêm lễ 49 ngày, tri ân hòa thượng bậc thầy nhân gian, sư phụ thượng giác hạ nhàn, 23 năm tận tụy chẳng màng bản thân.
Giúp người với tấm tình chân, giúp người vui trước phần mình vui sau. Thầy truyền pháp bảo văn sao, giúp người tu học mong sao đạo thành.
Con nguyện y giáo phụng hành, lời dạy ấn tổ mong thành hiền nhân. Giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành. Đừng làm các ác, vâng làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật. Kính mong chư Phật gia ân, lâm chung con được theo chân Phật A-di-đà.
Năm dần cọp sắp đi qua, quý mão mèo đến thật là vui thay. Mừng xuân thành kính chúc thầy, kính chúc sư phụ chú thầy an khang.
Kính chúc toàn thể đạo tràng, người trong ngoài nước ngập tràn niềm vui. Phúc cuối thấy Phật Di Đà, rước về cực lạc ngồi hoa sen vàng.
Đức An kính gửi đôi lời, cùng người anh họ mới thời ra đi. Xin anh quảng đại nhớ ghi, lời thầy khai thị về đây tu hành. Anh ơi niệm Phật chí thành, liên đài cửu phẩm sẵn dành anh lên. Đức An nguyện niệm chẳng quên, hồi hướng quảng đại sớm lên đài vàng. Chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng cho chúng sanh khắp 10 phương pháp giới. Kẻ âm được siêu, người dương thơi thới, chóng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
Hai bạn đã có những lời chúc rất là hay và ý nghĩa trong dịp cuối năm tất niên. Đề nghị đại chúng một lần nữa hãy dành cho một tràng pháo tay nữa để tán thán và tỷ hỷ công đức. Trong buổi lễ ngày hôm nay, hai bé đứng lại chút xíu, ban tổ chức cũng đã chuẩn bị một phần quà cũng là tỷ hỷ công đức tặng cho hai bé trong ngày hôm nay. Một lần nữa đại chúng hãy dành cho một tràng pháo tay. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ vâng, xin cảm ơn hai bé, xin mời hai bé chúng ta về. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, có lẽ trong mỗi chúng ta khi bước đến ngôi chùa, trong lòng ai ai cũng cảm thấy rất là bình yên, nhẹ nhõm khi nghe những tiếng kinh, nghe những tiếng chuông mõ đem lại bao nguồn an vui, an lạc, hạnh phúc trong cõi lòng của mỗi con người chúng ta. Vâng, để thay đổi một chút không khí trong chương trình ngày hôm nay, giờ đây xin toàn thể quý vị hãy cùng lắng nghe ca khúc Về Chùa Đón Xuân do nghệ sĩ Châu Thanh Ngọc Phiền Châu trình bày. Xin trân trọng kính mời.
Tràng hạnh phúc xuân này con đón Tết cùng thầy, tình bằng đạo hữu vui mùa xuân năm mới an khang, cùng tinh tấn bên đạo pháp đang do mát A Di Đà, mong sao lương nhiên cùng đến Tây phương quê nhà. Trọn tình tôn kính sư phụ ban lời pháp ngọt ngào, nụ cười tươi sáng ra người như ngàn đóa hoa sen, dòng xuôi mát xóa tâm tối nhành dương liễu con nương nhờ, hay nhân từ như là đấng mẹ hiền quan âm. Chúc năm mới tiêu tai nghiệp chướng, chúc năm mới thương đau vượt qua, ngát cánh sen chôn Tây phương rực rỡ, xóa tan hết bao nhiêu phiền lo, đến lạc quốc quê hương là nhà, thầy đưa thuyền chúng con về miền La Phan.
Lễ tất niên mừng kỷ niệm 23 năm thành lập chùa Quan Thế Âm,
chúng con kính chúc sư phụ thượng giác hạ nhàn, kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng tất cả quý đại chúng
xuân đa các thánh hạ bảo bình an,
thụ tống tam tay đồng ninh bách khúc một hầu đắc Di Đà thọ ký.
Ôi vui sướng nào hơn hôm nay con được trở về mái chùa xưa sau bao năm dài xa vắng, lòng xúc động trào dâng về thăm lại ân sư người mà con quý kính đã khắc đậm trong tâm, lời người ban pháp đã dìu dắt chúng con vượt qua gian khó, người là bóng mát là thuyền thanh lương đưa con về bên nàng lành.
Ban vui cho biết bao người,
thời gian trôi qua đã 23 năm, ngày xưa nơi đồi núi voi còn đơn sơ quang vắng,
dầu thiếu thốn trăm bề nhưng người dân cứ mang những manh đời bất hạnh,
còn tiễn đưa người giảng sanh về cực lạc Tây phương, ôi lòng từ bi của thầy thật là cao quý.
Bao tháng năm trở về nơi đây, ôi nhớ thương đau tràn biết bao, mái chùa Quan Thế Âm ngân vang tiếng niệm Di Đà, tỏa ngát thơm hương sen ngạt ngào,
đốt nén tâm hương huyền Phật mười phương,
ban phước thọ sư phụ trường miên. Ta bà trụ thế dài lâu, đem chánh pháp nhiệm màu, cứu nguy cho muôn loài.
Ân sư đã đem những tinh hoa trong danh sao Ấn Tổ nhắc nhở chúng ta giữ vẹn luân thường,
trọn hết bổn phận ngăn dứt lòng ta, giữ gìn lòng thành bảo thân tiết dục, dùng đó làm căn bản đức hạnh trên bước đường tu.
Tính nguyện niệm Phật trì danh cầu xin lạc quốc, và niệm thêm thánh hiệu Quan Âm là chỗ nương tựa hiện thời chi diệu.
Phát tâm dùng mạnh niệm Phật trì chú đại bi, hồi hướng bệnh dịch tiêu trừ, công đức vô lượng vô biên.
Điên chùa Quan Thế Âm năm xưa nơi này hoàng văn chớ khang trang rồi.
Tỳ diệu thay phép Phật nhìn màu, giờ nơi chốn đây ánh vàng tỏ sáng khởi sắc đạo trang trang nghiêm.
Hôm nay đại chúng đông vui dân tập về đây ngân vang khúc nhạc tiếng múa niềm câu Di Đà.
Lòng từ bi thiết tha cứu độ, dù bao khó khăn không hề đau nung. Người đã vượt qua
tri ân công đức ân sư lòng từ bao la, chúng con muôn đời đi khắc công ơn sâu dày.
Nguyện con phát tâm tu hành để mau chóng qua
luân hồi đau khổ, đời đời an vui.
Nguyện cầu thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc nhà nhà ấm no. Chùa Thiên lấp lánh ánh vàng lưu truyền pháp bảo, đưa người về Tây Phương.
Dạ vâng, đã hơn 4 năm rồi hai nghệ sĩ đã trở về tại chùa Quan Thế Âm và có những ca khúc hay và ý nghĩa, và nghe giọng ca rất là ngọt ngào đúng không quý vị ạ? Hãy dành cho hai nghệ sĩ chúng ta dành một tràng pháo tay một lần nữa ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư thượng giác Hạ Nhàn chứng minh, kính bạch trên chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể hội chúng. Vẫn biết tự quy sanh ký, hợp rồi tan định luật vô thường, nhưng sao lòng mãi vắng vương, nhìn lên di ảnh nhớ thương mẹ hiền. Đời người trăm năm như giấc mộng năm kha, định luật vô thường ai rồi cũng sẽ đến. Hợp rồi tan chia lẻ là lẽ thường tình của cuộc sống, nhưng nỗi nghẹn ngào thiếu vắng cha mẹ luôn động lại trong lòng của những người làm con. Để tưởng nhớ đến công ơn dưỡng dục của cha và mẹ, hôm nay nhân ngày lễ tất niên, toàn thể gia đình Phật tử giáng hương cùng một số quý Phật tử thiết lễ cúng dường trai tăng để hồi hướng kỳ siêu cho cha mẹ, cũng như hồi hướng cho cửu hiền thất tổ được siêu sanh miền cực lạc, ngõ hầu cho pháp giới chúng sanh được thấm nhuần lợi lạc. Giờ nay trước đạo tràng đã trang nghiêm và thanh tịnh, trong sự chứng minh trong chánh niệm của quý ngài, giờ đây có Phật tử giáng hương pháp danh Tuệ Nhật cùng toàn thể quý Phật tử cung kính dâng lên lời tắc bạch cúng dường. Nam mô A Di Đà Phật, xin trân trọng kính mời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch trên ân sư thượng giác Hạ Nhàn chứng minh, Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa toàn thể các quý Phật tử, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 1 năm 2023 dương lịch, nhằm ngày 17 tháng Chạp Nhâm Dần. Giữa không khí se lạnh của tiết xuân, hòa với khói nhang trầm quyện tỏa hương giải thoát, trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, ấm áp tình đạo vị, con tên là Nguyễn Lê Thị Giáng Hương, pháp danh Tuệ Nhật, cùng gia đình cô Thủy, gia đình chú Trần Kiến Trương, gia đình cô Thủy Vân, gia đình cô Hải và một số Phật tử cùng nhau câu hội về chùa Quan Thế Âm, nhân ngày lễ tất niên thành tâm thiết lễ trai tăng, trên cúng dường lên mười phương chư Phật, chư Bồ Tát và cúng dường hiện tiền chư tôn Tịnh Đức Tăng Ni. Nguyện đem công đức này hồi hướng cầu nguyện kỳ siêu cho ba của con là Nguyễn Lê Danh Chấn, pháp danh Đức Chân, hưởng dương 51 tuổi, cùng mẹ của con là Nguyễn Thị Nguyệt, pháp danh Bình An, hưởng thọ 95 tuổi, cũng như hương linh Trần Trinh Chân, pháp danh Thánh Nguyên, hưởng thọ 90 tuổi, và tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc. Nhiều đời nhiều kiếp, cùng tất cả chư vị hương linh trong khắp pháp giới được siêu sinh về miền cực lạc. Và giờ đây quỳ trước Đại Hùng Biểu Điện trang nghiêm, đạo tràng thanh tịnh, chúng con có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ dâng lời tác bạch. Kính thưa quý liên hữu, công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển đông, núi cao biển rộng mênh mông, củ lao chấn giữ ghi lòng con ơi. Trong suốt cuộc đời của mỗi người chúng ta luôn mang trên người một cái ơn, dù cái ơn đó dù có rời non lấp biển cũng chẳng bao giờ có thể đáp đền được, đó là công ơn sinh thành dưỡng dục của hai đấng song thân. Đấng sinh thành đã chẳng ngại nắng mưa, hy sinh tất cả để chỉ thấy chúng ta lớn lên và thành công trong cuộc sống. Đối với chúng con, cho dù chúng con có dùng vô số lời vàng ý ngọc cũng chẳng thể nào nói hết công ơn cha mẹ đã dành cho chúng con. Công cha núi cả sánh nào, bể sâu đức mẹ biết sao đo lường, dù cho bao đáp nhiều phương cũng không trả hết công ơn song đường. Ôi công ơn của cha mẹ như trời cao khó với, như biển rộng khó đo, chúng con chưa đền đáp được một phần nào, thế mà trên lộ trình sanh tử của kiếp người, cơn vô thường vội đến đã cướp mất của chúng con hai đấng song đường thương kính. Bóng núi khuất ngàn năm tìm chẳng thấy, để xuân về hoa cỏ giấy màu tang, áng mây buồn bao phủ cả không gian, dòng lệ nóng chảy tràn nơi khóe mắt. Chúng con vẫn biết bèo hợp rồi tan, trăng tròn rồi khuyết, ấy là định luật nghìn thu, nhưng vẫn không sao tránh khỏi sự xúc động nghẹn ngào trước cảnh chia ly người đi kẻ ở. Con còn ở lại dương gian, cha mẹ đi cách biệt quan san tuyền đài, âm dương rẽ lối phân hai, mây sầu trăng lặng buồn thay não lòng. Nhớ lại ngày nào xuân về Tết đến, gia đình sum họp mà giờ này cảnh cũ còn đây, nhà xưa còn đó, nhưng cha mẹ đâu, sao khuất dạng bóng hình, cánh hạc đã bay về phương trời vô định, để cho chúng con ở lại với bao nỗi tiếc thương. Dù rằng hôm nay tuổi đời chúng con không còn non trẻ, nhưng mất cha mẹ rồi, đời chúng con quạnh quẽ biết bao, như mất đi cả một bầu trời yêu thương vậy. Ân cha dưỡng dục trời cao ngất, nghĩa mẹ sanh thành đất nặng sâu, làm con chữ hiếu đi đầu, hai thân tại thế nhớ câu đáp đền. Quả thật, không ai có thể ngăn được dòng thời gian ngừng chảy, cũng như có ai ôm giữ được hạnh phúc yêu thương cho song thân sống mãi trên đời. Dẫu rằng giờ đây chúng con không còn thơ dại, nhưng cha mẹ mất rồi thì ngàn thu vĩnh biệt, không bao giờ tìm lại được bóng từ thân. Vẫn biết tử quy sanh ký, hợp rồi tan, định luật vô thường, nhưng sao lòng mãi vẫn vương nhìn lên di ảnh nhớ thương cha mẹ hiền. Kính bạch quý ngài, hôm nay nhân ngày lễ tất niên cũng là ngày giỗ lần thứ 5 của mẹ con, gia đình chúng con cùng liên hữu đồng tu với tâm chí thành, chí kính sắm sửa một sỗ tịnh tài phẩm vật, thiết lễ trai tăng, trước là cúng dường 10 phương chư Phật, sau là cúng dường chư tôn tịnh đức tăng ni, học hương hiếu hạnh mục kiền liên, thiết lễ trai diên thỉnh tăng hiền, mong nhờ đức trọng bao tăng chúng, hương linh chưa thoát vãng sanh liền, ngưỡng mong nhờ vào oai thần của 10 phương thanh tịnh tăng già, cùng với sự thành tâm chú nguyện của chư tôn thiền đức, sẽ giúp cho hương linh, thân phụ, thân mẫu của con và cửu huyền thất tổ cùng tất cả chư vị hương linh được chọn niềm hoan hỷ, chuyển biến nghiệp duyên túc trái, quy hướng tam tôn, trượng thừa pháp lực và công đức gia trì mà được siêu sinh tịnh độ. Và cũng xin hồi hướng công đức này cho thân bằng quyến thuộc hiện tiền và tất cả các quý Phật tử hiện diện cũng như đang xem trực tiếp qua Internet, luôn luôn dồi dào sức khỏe, thân tâm thường lạc, phước thọ vô biên, nghiệp chướng tiêu trừ, tinh tấn tu hành, chí thành niệm Phật, thừa tư thiện phước ngay trong đời này, tốc thoát ta bà, tảo đăng lạc quốc. Ngưỡng mong trên quý ngài thủy từ ai mẫn, chứng minh hứa khả nạp thọ cho sự pháp như pháp cúng dường này, để chúng con được gội nhuần công đức. Nam mô hoan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh vừa qua, cô Giáng Hương Pháp Danh Tuệ Nhật đã thay mặt cho toàn thể quý Phật tử cũng như những vị phát tâm cúng dường trai tăng dâng lên lời tác bạch. Thưa quý vị, tuy rằng mẹ của cô mất 5 năm rồi, nhưng mỗi lần cô nhắc đến người mẹ cũng như đọc những lời tác bạch cúng dường trai tăng tất niên cuối năm là vào ngày giỗ của mẹ cô, cô đều cảm động tận nơi đáy lòng. Vì cô rất là có hiếu. Người có hiếu là người thừa hưởng một tài sản của ông bà cha mẹ lớn nhất. Người bất hiếu là người phá đi tài sản của cha mẹ ông bà lớn nhất. Cho nên cuộc sống của cô cũng như phước báu và mọi mặt đều có một sự thăng hoa. Và nhất là lúc trước cô bị một cái cục bú ngay cổ rất là lớn. Mấy năm về trước, 2 năm về trước, chúng tôi chỉ cho cô trì đại bi 49 biến trong vòng gần 1 tháng là biến mất. Đây là người thiệt việc thiệt. Và gần như là người chung tay với một số Phật tử để hộ pháp cho pháp hội của mình rất đắc lực. Vẫn giữ lập trường giàu ai nói ngã nói nghiêng và nhiều người tác động, cô vẫn giữ lập trường để chung tay với chư Tăng Chùa Quan Âm để mà hộ trì chánh pháp cũng như là hộ pháp cho pháp hội của mình, in kinh, phóng sanh, nuôi các cụ v.v. Vậy cho nên hôm nay chúng tôi thay mặt cho đại chúng tán dương công đức cô Lê Thị Giáng Hương Pháp Danh Tuệ Nhật, cô Lợi, cô Hằng và một số quý Phật tử có mặt trên Tam Bảo mà dâng lời lời tất bạch. Cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý cô và toàn thể quý Phật tử cũng như gia đình và những người xem trực tiếp thân khỏe, tâm an, vô lượng quang thọ khi sống dự và bậc thánh hiền, khi mất vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Giữa tòa bảo điện trang nghiêm, tâm thành tăng chúng ban ân khấn nguyện, thêm nhờ Phật lực linh thiêng, hương linh sớm được qua miền lạc bang. Trên ân sư và tôn đức đã từ bi niệm Phật chứng minh, chúng con nguyện cầu 10 phương chư Phật thủy từ gia hộ cho quý ngài một năm mới, pháp thể được vô lượng khinh an, trí tánh thường minh, tuệ đăng thường chiếu, đạo quả viên thành, để mãi mãi là bóng cây đại thọ che mát cho chúng con, là ánh sáng dìu dắt chúng con, là con thuyền thanh lương đưa chúng con trở lại quê hương Tây Phương Cực Lạc. Nhân dịp xuân về, chúng con kính chúc toàn thể quý Phật tử và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường như ý, lão thật niệm Phật để đời này được vãng sanh cực lạc. Chúng con xin thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Mấy cô đứng dậy được.
Ở trong chương trình buổi lễ ngày hôm nay thì sư phụ cũng có chuẩn bị một số phần quà để tặng các cụ trong ngày hôm nay. Xin mời các cụ chúng ta.
Thưa quý vị, các cụ đang nôn qua bên nhà dưỡng lão bên kia thì chúng tôi hôm nay nhân cái dịp trai tăng có quý Phật tử phát tâm để tặng hơn 150 phần quà cho các cụ, nhưng mà ở đây thì chỉ đại diện 20 cụ thôi, ngoài chánh điện này không có chỗ. Vì vậy cho nên giờ phát được rồi đó ha. Rồi các cụ bên trong kia thì đã có rồi. Và trong nhóm Phật tử, cô Lợi, cô Hương, cô Bích đây cũng phát tâm để cúng dường quà tứ sự cho Chư Tăng. Vậy cho nên hôm nay chúng tôi thay mặt cho Chư Tăng cảm niệm công đức của quý Phật tử đã phát tâm tặng quà cuối năm cho các cụ. Quý Phật tử cho một tràng pháo tay. Thưa quý vị, hôm trước chúng tôi nói với Thầy Tánh là xem các cụ ở khu chuyên tu 80 cụ ở trên này, hơn 100 cụ đó, là giống như người mẹ của mình. Họ thiếu cái gì mình lo cho họ ăn uống, ở bệnh rồi lúc họ ra đi thì mình sẽ niệm Phật cho họ vãng sanh. Mình lo cho những cụ như vậy đó thì gọi rằng là cái công đức bậc thượng. Nếu mà lo cho họ ăn uống rồi không có chỉ cho họ cái pháp môn tu để vãng sanh thì họ sung sướng một đời này thôi, đời sau họ làm người cũng khổ tiếp thôi. Nếu mà các cụ mà về đây mà Chư Tăng lo đầy đủ hết mà chỉ cho cái pháp môn niệm Phật vãng sanh nữa đó thì đây là một cái công đức bậc thượng. Vậy chúng tôi có cái lời nhắn nhủ lại Chư Tăng có mặt trong này cũng như Chư Ni á. Nếu mình có được cái nguyện, có được cái duyên, mình có cái phước báu, cái cảnh giới của mình nó rộng rãi thì có thể nuôi 5 cụ, 10 cụ. Như đầu tiên chúng tôi nuôi có 4 cụ thôi. Mình nuôi các cụ mình xem như mẹ của mình, chân thật để mình lo cho các cụ thì cái công đức rất là thù thắng, rất là thù thắng. Vậy cho nên thành ra trong cái lúc mà lo đó thì thực sự Chư Tăng cũng giới hạn về cái sức khỏe cũng như là bận cái thời gian tu hành. Cho nên thành ra trước Chư Tăng và quý Phật tử thì chúng tôi cũng mong các cụ hết sức là hoan hỷ. Có một số những cái việc cũng không đáp ứng được nhu cầu, là trong cái thời gian qua chúng tôi cũng đi nước ngoài hoằng pháp, không có xây được cái nơi cho tươm tất để các cụ ở, gửi các cụ ra nhà trọ, rồi một số các cụ yếu thì để trong này không có một cái nơi tập trung ổn định. Hôm nay chúng tôi xây cái nơi dưỡng lão đó thì cũng có 4 chú ở giúp chúng tôi trên cái tầng cao đó, tầng 5 đó. Rồi chúng tôi sẽ thường xuyên xuống lên chăm sóc, lo lắng các cụ thuốc men. Mà cũng vi diệu lắm, vừa khởi niệm lên để lo, có Phật tử nước ngoài về cúng 2 thùng thuốc luôn, 2 thùng thuốc bổ, thuốc bệnh. Mà chúng tôi cũng lo sợ uống thuốc bổ quá, ngủ quá, không niệm Phật nữa cũng chết. Cho nên một tủ thuốc trên đó. Rồi trong thâm tâm chúng tôi nói với Thầy Ích, với lại chú Phước, với lại chú Bạch, thôi mấy anh em mình giờ ra tay xuống chăm sóc coi họ như mẹ của mình, lo lắng cho họ từng chút. Mình bòn chú Phước, bởi vì mình tu dở quá, thôi giờ mình kiếm cái phước để mình hồi hướng về cực lạc. Mấy thầy hoan hỷ, mấy chú hoan hỷ vô cùng. Ở đây chúng tôi nói tấm lòng chân tình, chứ không phải nói khoe khoang giữa đại chúng đâu. Chúng tôi không thích mấy người khoe khoang đâu. Mình nên chân tình mình làm, Phật Bồ Tát biết liền. Còn cái mỏ của mình khoe khoang, Phật Bồ Tát biết ngay. Mình làm cái gì tâm mình khởi lên một niệm là tương đồng với Phật Bồ Tát, quỷ thần hết, không có dối đi đâu được hết. Chân tình mình làm thì cảm được với Phật. Mình làm cái hình thức bên ngoài mà không chân tình, không có gọi rằng là thực thà, chân thật để làm thì không cảm được. Phật Bồ Tát là cảm cái tâm, chứ không phải là cảm nơi cái miệng, cái hình thức, mà cái tâm là giả dối. Chỗ này là cái chỗ mình phải biết được. Vậy cho nên thành ra chúng tôi mong rằng các cụ ở đây mình hưởng cái phước của Phật tử, cơm ăn áo mặc bệnh hoạn, mà lỡ sớ mà mình tu mà còn kình cãi với nhau, cái nhiều bà cũng dữ lắm nha. Còn cái tập khí ở bên ngoài là bà nội, bà ngại, mẹ người ta. Nhiều lúc mà mình không có cẩn thận là mình hưởng cái phước của Tam Bảo, các cụ lo, Phật tử lo cho mình, mà mình lại không có biết tu thì thôi rồi, đọa lạc như không. Một mặt thì tổn phước, một mặt thì lại tạo nghiệp. Mà tạo bên ngoài không nói, mà tạo ở trong đạo nữa thì thôi rồi. Cho nên chúng tôi mong những người vào Tam Bảo thì đem cái tâm phàm phu đúng sai phải trái, rồi nói xấu người này người nọ, rồi nhìn những cái chuyện thiên lệch bỏ đi. Nếu mà nghĩ những chuyện đó là mình vẽ những cái cảnh xấu ác vô tâm của mình như tờ giấy trắng mà vẽ trong đó thì nguy quá. Chúng tôi thường nhắc với quý thầy, mình đang đi buôn trong này nè. Buông là nghĩa rằng là vay Phật tử, người ta đi làm khổ cực, người ta cúng dường cho mình ăn, là đi buông á. Mà buông không khéo à, không đủ vốn à, không đủ vốn à. Buông nghĩa là mình phải tạo ra một cái công đức để mình hồi hướng cho Phật tử xứng đáng, chứ không phải ăn rồi ngủ rồi lè phè, rồi tâm niệm thì gửi sằng bậy ác trong đó thì đọa lạc. Một mặt thì tổn phước do người ta hộ trì lo lắng cho mình, một mặt thì trong tâm tạo nghiệp nữa thì thôi rồi, đọa chắc, đọa như chơi. Chứ không phải đơn giản đâu, cuộc sống của mình là có sự vay trả trong đó. Nếu mà mình vay không khéo, mình trả không khéo thì mình phải mắc nợ đời sau, làm con ở, làm bò làm ngựa, mang lông đổi sừng mà trả. Chứ không phải là đơn giản đâu. Mấy chú mấy thầy hết sức thận trọng, mình đang vay Phật tử, người ta làm kiếm tiền mồ hôi nước mắt khổ cực, người ta đem dâng cúng cho mình mà mình không xứng đáng để thọ nhận thì đọa lạc có phần. Xứng đáng thì sao? Chân thật vâng lời, làm theo tu hành tích phước, nguyện liễu sanh thoát tử, vãng sanh cực lạc. Đâu khó đâu, đúng không? Đó là cái điều mà chúng tôi nói sau cùng. Và thực sự hôm nay cảm ơn cái tấm lòng của quý thầy đã cùng với chúng tôi để chăm sóc lo các cụ. Cảm ơn quý Phật tử đã dành tịnh tài mồ hôi nước mắt làm khổ cực để mà dâng cúng Tam Bảo, để mà lo bồn phước, rồi cảm niệm công đức. Nhất là những cái bộ phim mà được đưa lên nhiều người xem, chú Duyên cái sức khỏe ông cũng không khỏe mà ông làm, năm nay thầy Nhật Minh ông cũng vào đây, coi như hôm nay thực sự còn một cái chương trình chót, đó là Châu Thanh Hiền Châu ra hát một cái bài Mẹ để tặng cho cô Hương nói riêng, cũng như tất cả những người ai có mẹ nói chung, thì là một chương trình cuối cùng xong rồi phóng sanh. Và chiều nay cũng thấy rất là lớn, bỏ cái đàn ra rất là nhiều tiền để làm, để cúng. Cho nên hôm nay chúng ta về đây để hưởng một cái từ trường rất là an vui. Vậy chúng tôi thực sự hôm nay là cảm ơn rất nhiều. Thôi giờ đây các cụ vào.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, trên thế giới người ta hỏi cái gì đẹp nhất, thường hay nói là những kỳ quan là đẹp nhất. Đúng, chính là kỳ quan đẹp nhất. Nhưng theo chúng con nghĩ, có một hình ảnh đẹp hơn kỳ quan nữa, đó là trái tim của cha và mẹ, mênh mông, bao la, vô tận, hy sinh tất cả chỉ vì con, không bao giờ toan tính. Vì vậy cho nên tình thương của cha mẹ không bút mực nào có thể diễn tả hết. Hạnh phúc thay khi những ai còn cha còn mẹ, đau xót thay khi những ai đã mất mẹ mất cha. Để cảm tưởng về tình cảm của người mẹ, và giờ đây xin mời toàn thể đại chúng hãy cùng lắng nghe bài hát Thương Nhớ Mẹ, tác giả Ngọc Huyền Châu, cảm tác do nghệ sĩ Châu Thanh Ngọc Huyền Châu trình bày. Xin trân trọng kính mời.
Mẹ ơi, hôm nay chúng con trở về đây, nhưng mẹ đâu còn nữa.
Mẹ hiền kính yêu, làm sao con quên được những tháng năm tuổi thơ. Mẹ đã vất vả vì con, chăm lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ. Càng lớn lên, con càng thương mẹ nhiều hơn. Suốt cuộc đời, con mãi khắc ghi đã năm năm con xa rồi hình bóng mẹ về lại chùa. Con nhớ mẹ, mẹ ơi.
Nhớ mẹ ngồi chú tâm nhìn ánh Phật, mẹ niệm câu Phật hiệu A Di Đà.
Nơi chốn đây hôm nào in bóng mẹ, mẹ nhất tâm luôn niệm A Di Đà.
Thuở áo thơ trong vòng tay của mẹ, mẹ ấp mồm ru ầu ở di dầu.
Giờ đêm sương gió đông, giờ con thơ ôm đau,
con ôm đau tim mẹ đau gấp ngàn. Quên tuổi xuân cả đời mẹ tao tầng,
con nhớ thương biết tìm mẹ chốn nào. Nước mắt tuôn nghẹn ngào, lệ đôi dòng.
Mẹ ơi mùa xuân đã về, bên mái chùa tia nắng vàng ấm áp, mà sao lòng con nghe quá đau buồn.
Âu ở vương vấn mãi trong lòng. Nay con về đây thành tâm thiết lễ khai tăng, dâng lên cúng dường chư Phật mười phương.
Nhờ quái lực của Hồng Ẩn Tam Bảo và chư tôn đức, mà mẹ được siêu sanh miền Phật quốc. Hầu báo hiếu đáp đành công ơn của mẹ, như trời cao biển rộng sông dài.
Dưới đài hoa sen con quỳ xin Đức Phật Di Đà,
hương linh mẹ về miền quê cha sống cánh nhàn an, minh chứng cho lòng con. Nguyện lòng con tu con trường trai phóng sanh nguyên cầu,
cảm ta công đức của ân sư già đoàn chư tăng, thiết lễ trang nghiêm cầu siêu để mẹ được về cảnh thanh nhàn.
Con Phật tử giáng hương pháp danh Tuệ Nhật, xin cảm tạ ân sư sự giác hạ nhàn, đã trợ duyên cho mẹ con cuối đời được về bến cửa Phật.
Mẹ về nơi chốn vĩnh hằng, con cùng phần nào được bao đáp thâm ân.
Dạ, kính chào sư phụ. Con kính chào chư tôn đức và tất cả quý đại chúng.
Thưa quý vị, mấy năm Covid cũng như là 2-3 năm nay, chúng tôi cùng đại chúng của phái Phật tử chưa nghe lại hai cái giọng ca cổ của Châu Thanh và Huyền Châu. Hôm nay quý vị nghe thấy hoan hỷ không ạ? Đặc biệt trước một tuần chúng tôi có nói Huyền Châu sáng tác, Huyền Châu với Châu Thanh nói gấp quá sư phụ, Thì thầy Minh nói là cứ niệm Quan Âm đi, Quan Âm Gia Hộ. Đúng rồi, Quan Âm Gia Hộ bên đây hay phải không quý vị? Rất xuất sắc.
Yeah.
Trong thanh hôm nay mấy mươi ạ?
Dạ, tên này 66.
66, gần 70 à.
Dạ, gần 70 à.
Giọng giọng ca vẫn ngọt ngào phải không quý vị? Vẫn ngọt ngào, vẫn hay. Chúng tôi thì hồi trước thì thích cải lương hơn ca nhạc. Giờ đây thì nghe ca cổ thì nó lại ngắn và chuyển tải được Phật Pháp vào trong đó. Cho nên chúng tôi nghĩ hôm nay chư Tăng, chư Ni và quý Phật tử, những người trên mạng thấy chương trình hôm nay rất là đầy đủ ý nghĩa và rất là xuất sắc, phải không ạ? Rất là hoan hỷ. Chúng tôi cầu nguyện Hồng Ân Tâm Bảo gia hộ cho Châu Thanh và Hiền Châu, là người Phật tử của Chùa Quan Âm, là hai nghệ sĩ hát nhạc Phật giáo tự sáng tác rất xuất sắc và nổi tiếng, nhiều chùa rất ngưỡng mộ nói chung cũng như là Chùa Quan Âm. Giờ đây thì có một món quà, mỗi người nhận được món quà từ nơi cô Hương có dự tính ha, gửi hai vợ chồng hai món quà. Dạ, A Di Đà Phật.
Dạ, cảm ơn chị. Dạ, kính chúc chị nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc và sự an lạc ha. Dạ, cảm ơn chị.
Vô, ha. Chương trình giờ đây khép lại. Thưa quý vị, chúng tôi nhắc lại một lần nữa, đó là chủ nhật sau chúng ta ở nhà để lo sắp xếp Tết nhất, và trong chùa cũng lo sắp xếp dọn dẹp mọi thứ và để đón giao thừa đêm 30 khoảng 11 giờ rưỡi, 12 giờ kém 15 chúng ta có mặt để đón giao thừa, và 8 giờ sáng ngày mùng 1 Tết quý vị về cùng chư Tăng tụng thời kinh nữa, và có lọc. Nghe mấy thầy chuẩn bị lọc cũng đặc biệt lắm mà chưa biết cái gì trong đó. Về chùa hái lọc đầu năm, mà cái điều mà lọc đặc biệt nhất vẫn là món ăn buổi sáng, sữa đậu nành của chú Ấn, và một số món ăn ngon cho buổi sáng mùng 1 Tết ha. Và tất niên hôm nay chắc chắn là ngon, mà không biết đủ đồ ăn hay không thôi, mà chắc là đủ. Thưa quý vị, giờ đây chúng ta sẽ đứng dậy hồi hướng và ra phóng sanh nha. Dạ, A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát, giải thoát, trì kiến hương, quang minh văn đài, biến pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay ngày 17 tháng Chạp năm Nhâm Dần, tại Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà, Chùa Quán Thế Âm tổ chức cộng tu một ngày tất niên cúng dường trai tăng, đại lễ phóng sanh, đại lễ kỳ siêu cuối năm. Chư tăng cầu hội, chư tăng chư ni Phật tử cầu hội về đây phát bồ đề tâm, bỏ tịnh tài ra phóng sanh. Quý vị được công đức tài thí là hiện đời, và sanh ra đời nào cũng đầy đủ của cải vật chất châu báu ngọc ngà. Đáng lẽ chiều hôm nay con cá, con chim, con lươn này bị cắt cỏ nhỏ lông chiên xào nấu nướng, đau đớn quằn quại khổ hải lên ra. Quý vị mua cái chết này được công đức vô ý thí là công đức sức khỏe, sống lâu ít bệnh tật. Và tất cả chúng sanh hôm nay được về quy y Tam Bảo sám hối nghiệp chướng, được nghe câu vãng đức hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, được nghe chánh pháp, quý vị được công đức pháp thí là hiện đời, và sanh ra đời nào cũng được đầy đủ trí tuệ sáng suốt thông minh. Đó là những công đức trong kinh Đại Tập Đức Phật đã dạy như thế. Này tất cả các loài chúng sanh, sở dĩ quý vị mang thân xúc sanh là do nhiều đời nhiều kiếp quý vị đã tạo nhiều nghiệp xấu ác, khởi hoặc tham sân si, tạo nghiệp sát trộm dâm dối. Vì vậy quý vị phải mang thân loài xúc sanh sống chết gửi trên giao thớt làm thức ăn cho nhà người. Âu biết đâu quý vị đời trước cũng là con người, do tạo nghiệp xấu ác cho nên mang thân xúc sanh. Cho nên kinh Phạm Võng nói rằng
Người chết làm cá, cái chết làm người, người chết làm dê, dê chết làm người, người chết làm chim, chim chết làm người, vân vân sanh tử luân hồi bao nhiêu đời kiếp đến ngày hôm nay. Mày thầy hôm nay quý vị được gặp các bậc thượng thiện nhân, mua các vị đem về chùa Quán Âm, tức là thả quý vị không còn ở trong chim lồng cá chậu. Quý vị nên phát tâm quy y Tam Bảo, sám hối nghiệp chướng, niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Dương Chi Tịnh Thị Biến Sai Tam Thiên. Tánh không bác đức lợi nhân thiện pháp giới quảng tần duyên diệt tội tiêu khiên hóa diệm hóa hồng liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát, Phù Thử Thị Giả Bác Công Đức Thị Tại Tiên Dân Tiên Tẩy Chúng Sanh Nghiệp Câu Trần Biến Nhập Tỳ Lô Hoa Tạng Giới. Ca trùng vô sứ bắc siêu luân thị bắc tẩy thị diệu cực pháp thân trần bắc nhiễm trần hoảng tác tự kỷ quyên trừ nội ngoại đang để đằng tràng sái khô mộc nhi tác dương xuân. Khiết e bàn nhi thành tịnh độ sở vị đạo nội ngoại trung gian vô trượt quế thánh phàm ưu hiển tổng thanh lương. Bồ Tát liễu đầu cam lồ thủy năng linh nhất đích biến thầm phương. Tình chuyên cấu huế tận quyền trừ phổ sái pháp viên tất thanh tịnh này chúng hữu tình bạc nhất thiết nghiệp chướng đắc sanh căn bản. Tịnh độ Đà La Ni Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Thiên Thủ Thiên Nhãn. Nam mô A Di Đà Phật, Lô Yên Đế Thức Bát Đại Gia Bồ Đề Thân Đà Ma Gia Ma Ha Thân Đà Ma Gia Ma Ha Ca Lô Ni Ca Giáng Thất Phật Ra Phật Về. Mô Tăng Yên Lần Nói Y Văn A Di Đà Phật, Lô Yên Đế Thức Quật Ra Lăng Đà Bà Nam Mô Na Ra Cận Trị A Di Ma Ha Bằng Đa Sa Mê Thắng Bà Tha Đà Vô Bằng. Và ma ya ma ba nan đầu đang điện thắng a bồ lô e lô ca đế ca ra đế di e đi ma bồ đề thắng đồ thắng bồ thắng ba ma ra ma e ma e a lô ba ya ya đế ma ba ya ya đế ra 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 đi đi ni thân vần rơ ya ya ra ya ra ma ma vần ma ra mồn đê lệ e en nan na sa ba sa ba ra sa yo lo lo ba ra lo lo e di ta ra ta ra thăng di thăng di thô đô thô đô bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya thăng ni na ma ya ma na ta ba thăng đà ya ta ba ba thăng đà ya ta ba an đà yu nghe bằng a ya ta ba ra ma ra ta ba thăng ra thăng a mô cơ ya ta ba ba thăng đà ya ta ba ya kiến ra ta ba ra ra công truyền đà ra già ta ba và lời thắng yến ra già ta ba nam mô án ra đắng ra 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 già 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 ta ba hán thắng điện đô mạng ra ra mạng đà già ta ba hán thắng điện đô mạng ra ra mạng đà già ta ba hán thắng điện đô mạng ra ra mạng đà già ta ba.
Này các loài chúng hóa sanh kia, các người nên nhớ cho khi bỏ thân xuống sanh đang hướng tâm về Tam Bảo đưa trở lại làm người đầy đủ gồm chánh pháp. Chuyên niệm Phật Di Đà cầu vãng sanh tịnh độ chứng được ngôi bất thối đệ độ tận chúng sanh. Nam mô tịnh độ Phật Bồ Tát, Nam mô tịnh độ Phật Bồ Tát, Nam mô tịnh độ Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng sanh đây có bao nhiêu những điều gì rằng các người trước lòng trần tục lắm nên đời này chìm đống sông mê tối tâm chẳng biết tôi chỉ gây bỏ tội ác lại về mang thân sống đồ đầy chết thường đau khổ lòng vầy sừng có đường đường đâu lưới vầy từng bóng bó cầu thà mùi tôi cần bó cùng hơi phương đồng lúc đó dù kia không ai thương hồn còn vòng bó nâu ra sông nồi muôn vầy chết này người cầm chân mấy sao nhờ các vị thì nhưng cứu cho người được thoát thân đến đây lại được nhờ ông phép màu sống dốc lòng vì phong quy tăng an hết lòng sống hối thân tâm nhẹ nhàng này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy phổ độ tu chúng tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy phong đi dục chúng tôn Hôm nay các vị quy tăng chúng chúng tông này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy Phật không đọa địa ngục này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy Phật không đọa ngạ quỷ này các loài chúng sanh quy tăng không đọa vạn sanh này các loài chúng sanh kia các người xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi gốc là tham sân si tự tâm biển ý mà sanh ra hôm nay phát tâm xin sám hối đã mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Bà Hà Tăng Nam mô Đà Bảo Như Lai Nam mô Bà Thánh Như Lai Nam mô Diệu Sáng Thân Như Lai Nam mô Quảng Bá Thân Như Lai Nam mô Lý Vô Ý Như Lai Nam mô A Di Đà Như Lai quy mạng lễ A Di Đà Phật ở phương tây thế giới an lành cõi này xin phát nguyện vãng sanh cuối sinh được từ bi tiếp đầu Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại về tại vi A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật 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 A Di Đà Phật Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Thế Chín Bồ Tát Nam mô Đại Thế Chín Bồ Tát Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam mô Tịnh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Nam mô Tát Na Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát niệm Phật vong sanh công đức thù thắng hành vô biên thắng vương giải hồi hướng phổ nguyện phóng giới chư chúng sanh tôn vọng vô lượng vong vô sanh nguyện tiêu tam chư chư phiền não phổ nguyện toàn chúng tất tiêu trừ thế tế thượng hành Bồ Tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ chúng cửu phẩm liên hoa vi phù mô hoa khai kiên vô ngọn vô sanh bốn tối Bồ Tát vị bằng lư nguyện di từ công đức phổ cập ơn chư thiên giải công thành Phật đạo
Tự quy phần sinh nguyện chúng sanh thề theo đạo cả phan lòng vô thường tự quy pháp chúng sanh thấu rõ kinh tạng trí huệ như biển tự quy tăng sinh nguyện chúng sanh đại chúng tất cả không ngại nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ cung thỉnh chư tôn đức tăng ni ra bên trái đường để cúng trai tăng thọ trai
Phật tử muốn thỉnh kinh sách như An Sĩ Toàn Thư, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Vận Biên, Liễu Phàm Tứ Huấn, Thọ Khang Bảo Giám, máy nghe Pháp màu đỏ hoặc máy niệm Phật đeo cổ, xin vui lòng gọi cho số điện thoại 0909 747474 chỉ nghe mấy buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ trưa, hoặc nhắn tin qua số điện thoại đó với đầy đủ thông tin gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại kèm theo kinh sách cần thỉnh. Ngoài ra, quý Phật tử có thể vào trang web vôlượngthọ.vn để tải các file niệm Phật, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm cũng như các file đọc của các kinh sách vừa nêu trên. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản sau. Số 1, tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0561 000 747474, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 2, tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 1111747474, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 3, tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0500 1769 0393, ngân hàng Sacombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách tượng Phật phóng sanh, tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: Bank name John Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vietcombank Lâm Đồng France, Bank Express 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Dallas City, Lâm Đồng Province, Swip Code BFTVVNVX056, Account No 0561 370 7474, Name of Account Trần Văn Hơn, địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.